Chương 635, Triệu Lam Tâm tìm đường chết. Chương 635, Triệu Lam Tâm tìm đường chết. Các ngươi đang nói cái gì? Triệu Lam Tâm chú ý tới Sở Nhạc cùng Lý Án giao lưu, nhịn không được hỏi.
Không có gì.
Sở Nhạc theo bản năng trả lời một câu. Trước mắt đây đều là bọn họ suy đoán, không thể coi là thật.
Hừ, không nói kéo xuống.
Triệu Lam Tâm nhếch miệng, trong lòng có chút nhỏ thất lạc. Trước đây có lời gì, Sở Nhạc đều là tìm nàng nói chuyện, mà bây giờ nhưng là nhiều một chút biến hóa. Sở Nhạc trong lòng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là nói một lần. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước đụng phải thất thải mê lộc sao? Sở Nhạc suy nghĩ một chút, cuối cùng không có nhẫn tâm.
Làm sao vậy?
Triệu Lam Tâm nháy mắt trời đầy mây chuyển trời trong xanh, bị hấp dẫn lực chú ý Sở Nhạc không có trả lời, mà là cầm lấy trong tay vậy đối với sừng hiệu đưa cho nàng. Triệu Lam Tâm có chút choáng váng, bất quá vẫn là thuận tay nhận lấy. Hắn biết đây là Sở Nhạc phía trước tại chiến thắng thất thải mê lộc về sau nhận đến chiến lợi phẩm. Những người khác giờ phút này cũng nhộn nhịp nhìn lại. Tốt tại Triệu Lam Tâm cũng không ngu ngốc, tất nhiên Sở Nhạc lấy ra chuyện này đối với sừng hiệu, hiển nhiên là có liên hệ. Nàng vô ý thức quan sát chuyện này đối với sừng hiệu, cảm giác có chút quen thuộc, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt thất thải mê lộc, con ngươi co rụt lại. Rất nhanh nàng liền phát hiện trước mắt sừng hiệu hình dạng cùng trước mắt thất thải mê lộc giống nhau như lúc. Ngươi nói là Sở Nhạc vui mừng nhẹ gật đầu. Mặc dù Triệu Lam Tâm thực lực kém một chút, thế nhưng nào vẫn tương đối dùng tốt. Nhưng mà Triệu Lam Tâm lời kế tiếp, nhưng là để Sở Nhạc cứng một cái. Ngươi nói là trước mắt cái này thất thải mê lộc, là ngươi phía trước đánh giết cái kia phụ mẫu, cũng có thể hiểu như vậy. Sở Nhạc có chút đề bài. Nếu như tình huống đúng như Sở Nhạc suy đoán đồng dạng, phụ mẫu cái từ này hình như cũng không có ma bệnh. Thế nhưng Sở Nhạc biết, Triệu Lam Tâm có lẽ nghĩ là đệ nhất tầng, mà hắn nói là thứ hai tầng. Ý của ngươi là phía trước tại thứ hai tầng gặp phải còn có ở bên ngoài gặp phải yêu thú rất có thể đều là bị phục khắc đi ra, mà trước mắt cái này chính là bản thể. Một bên Sẽ Lẽ Nạ đột nhiên mở miệng nói ra. Hiển nhiên, ở đây vẫn là có không ít người thông minh tại. Sẽ Lẽ Nạ tại nhìn đến Sở Nhạc lấy ra sừng hiệu thời điểm, liền phát giác huyền cơ trong đó. Thậm chí nàng nhịn không được hồi tưởng lại phía trước tại cung điện bên ngoài gặp thất thải mê lộc, còn có mặt khác dị thú. Những cái kia giống nhau chủng loại dị thú tựa hồ cũng có 10 phần giống nhau ngũ quan cùng tướng mạo. Chỉ bất quá bị nàng vô ý thức bỏ qua điểm này. Dù sao cũng là khác biệt giống loài, nhìn những giống loài khác cảm thấy đồng dạng, cũng là tương đối bình thường tình huống. Ở trong đó có một tầng vô hình hàng rào. Mà giờ khắc này tại Sở Nhạc nhắc nhở bên dưới, Sẽ Lẽ Nạ mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hồi tưởng lại phía trước đủ loại, chứ hình thể lớn nhỏ cùng khí tức không giống bên ngoài, mà khác tựa hồ là giống nhau. Nghĩ tới đây, Sẽ Lẽ Nạ đột nhiên có chút mau mau. Hiển nhiên phía trước gặp phải thất thải mê lộc không hề giống là trước mắt phân thân, là một loại nàng không biết thủ đoạn. Đây cũng là Sẽ Lẽ Nạ trải qua sau khi tự hỏi, cho ra một cái để nàng kinh ngạc kết luận. Bất quá nàng không xác định, có phải là thật hay không như nàng suy nghĩ đồng dạng. Chỉ có thể nói có không nhỏ xác suất, có như thế một cái có thể. Sở Nhạc nhẹ gật đầu, đồng ý Sẽ Lẽ Nạ cách nhìn. Kỳ thật cũng không trách bọn họ không có liên kết nghĩ đến điểm này. Loại này đặc điểm thoạt nhìn rất rõ ràng, thế nhưng tại lớn nhỏ cùng khí tức che giấu xuống, nhưng thật ra là không dễ dàng như vậy phát hiện. Chủ quan bên trên bọn họ liền sẽ không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Nếu không phải Lý An nhắc nhở, tăng thêm sừng hiệu đường bần cùng trước mắt thất thải mê lộc giống nhau như lúc. Nói thật, Sở Nhạc cũng rất khó phát hiện vấn đề này. Sẽ chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng chuyện này vốn là có lẽ dạng này, mà sẽ không tự cân nhắc tỉ mỉ. Dù sao, giống là một loại trạng thái bình thường, mà đồng dạng chính là một cái khác khái niệm. Theo hai người đối thoại, lại đối so một cái Sở Nhạc trong tay sừng hiệu, mọi người tại giờ khắc này cũng là phản ứng lại. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, ngược lại đều rất thông minh. Tại nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau, mọi người không nhịn được hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Mặc dù cái này loại khả năng còn không cách nào xác định, thế nhưng tại loại này loại chứng cứ phía dưới, loại này tỷ lệ có thể nói là cực cao. Rất khó tưởng tượng phía trước gặp phải những sinh vật kia đều là bị phục chế đi ra. Tự nhiên thai nghén cùng phục chế đi ra đây chính là hai khái niệm, dù chỉ là phục khắc ra một bộ phận. Liên Câm Sở Nhạc kiếp trước nhân loại đến nói, thai nghén có thể là nói từ có người bắt đầu liền đã có đủ điều kiện. Nhưng mà muốn nhân bản một người đi ra, đây là gần trăm năm mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, không ít người tâm thần chấn động. Cái này cần là bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn mới có thể phục khắc ra cái này từng cái như vậy hoạt bát sinh mệnh. Giờ phút này có không ít người có chút hậu chi hậu giác, khó trách phía trước những cái kia yêu thú thoạt nhìn như vậy có trật tự tất cả đều có chút nói thông được. Ngươi làm gì đâu? Mọi người ở đây rơi vào trầm tư thời điểm, Sở Nhạc giống như là chú ý tới cái gì, biến sắc, một cái lắc mình liền vội vàng nắm được Triệu Lam Tâm vươn hướng thất thải mê lộc tay. Ta liền nghĩ sở một cái. Mắt thấy Sở Nhạc một mặt nghiêm túc, Triệu Lam Tâm có chút chột dạ nói. Nàng nhìn xem thất thải mê lộc trên thân có quang hoa lưu chuyển, liền không nhịn được nghĩ ba bảo. Mới vừa lúc bắt đầu, nàng vẫn là rất sợ hãi, thế nhưng tôn này thất thải mê lộc tất nhiên đối nàng không tạo được tổn thương, lòng hiếu kỳ lập tức liền đi lên. Không nhịn được muốn sở một cái. Kết quả không nghĩ tới bị Sở Nhạc ngăn cản. Ta đại tiểu thư, ngươi liền không nghĩ tới nguy hiểm sao? Một cái truyền kỳ cảnh yêu thú thân thể, là ngươi một cái nho nhỏ khống chế cảnh có thể đủ sao? Sở Nhạc có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói nói. Mà còn trước mắt thất thải mê lộc mặc dù không có chủ động đả thương người ý tứ, thế nhưng cũng không có thu lại trên người mình ba động. Cứ như vậy lô mãng sở lên, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà còn, vạn nhất bọn họ phía trước phỏng đoán cũng không phải là chính xác, cái này thất thải mê lộc chỉ là tiến vào trạng thái nào đó, cái này đụng một cái nói không chừng liền đem hắn bừng tỉnh. Một khi bừng tỉnh, cái kia tất cả đều khó mà nói. Cho nên tại tất cả không biết dưới tình huống, tốt nhất vẫn là không muốn đi đụng vào.
phía sau Sở Nhạc cũng là không có nói ra, nhiều ít vẫn là phải che chở một điểm. Triệu Lam Tâm giờ phút này tựa hồ cũng là ý thức được chính mình vấn đề, nhịn không được thẻ lưỡi. Nàng vừa vặn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, sống sót sau hai nạn về sau, khó tránh khỏi thiếu một chút cảnh giác. Chúng ta tiếp tục đi tới a. Sở Nhạc cũng chỉ là điểm Triệu Lam Tâm một câu, liền nhìn hướng mọi người nói. Bọn họ đã tại nơi này dừng lại một hồi lâu, kinh lịch vừa vặn chập trùng lên xuống, lúc này Sở Nhạc trong lòng kỳ thật cũng có một chút bồn chồn. Thế nhưng đã đến một bước này, hiển nhiên rất không có khả năng lùi bước. Thậm chí bởi vì kinh lịch chuyện này, Sở Nhạc đối với tình huống bên trong ngược lại càng thêm tò mò. Mà mọi người ở đây lại lần nữa xuất phát không có bao lâu, nhưng là lại lần nữa dừng bước. Chương 636, Sở Nhạc ngậm bức chương 636, Sở Nhạc ngậm bức để Sở Nhạc đám người dừng bước lại không phải những bậc khác, chính là một tôn ngẩng đầu đỡ ngực hắc kim cự hổ. Trước mắt hắc kim cự hổ, cùng Huyền Thanh Thanh lúc ấy gặp phải cái kia hình thể không kém nhiều. Thân thể dài 2 mét, cao hơn 4-5 mét, một thân màu đen cùng màu vàng đan vào một chỗ lông, hổ hổ sinh uy. Nhưng mà khí tức lại là có ngày đêm khác biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đồng dạng cũng là một tôn truyền kỳ cảnh yêu vương. Vừa mới bắt đầu mọi người thấy tôn này cự hổ thời điểm, trong lòng đều là giật mình. Thế nhưng tại chú ý tới tôn này cự hổ cùng lúc trước thất thải mê lộc đồng dạng không nhúc đích, cái này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chúng người tâm liền như là xe cắp treo đồng dạng, chập trùng lên xuống. Sở Nhạc chú ý tới tôn này quang ám cự hổ chỗ đứng cùng thất thải mê lộc khác biệt. Một cái phía trước là tại bọn họ bên trái đằng trước xuất hiện, một cái là tại bọn họ bên phải phía trước xuất hiện. Cái này để Sở Nhạc trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, hắn đem lực chú ý đặt ở tôn này hắc kim cự hổ ngoại hình bên trên, cẩn thận nhớ lại một cái, con ngươi có chút biến hóa. Có lúc trước suy đoán, trước mắt tôn này quang ám cự hổ vô luận là gương mặt vẫn là lông tựa hổ cũng cùng phía trước bọn họ tại đệ tam tầng gặp phải tôn kia quang ám cự hổ 10 phần giống nhau. Thậm chí Sở Nhạc đều không tìm ra cái gì điểm khác biệt. Tôn này hắc kim cự hổ cùng chúng ta gặp phải tựa hổ dài đến giống nhau như lúc. Lúc này Huyền Thanh Thanh cũng là nói, đối với kém chút để bọn họ mất mạng hắc kim cự hổ, Huyền Thanh Thanh ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Có phía trước suy đoán, một cách tự nhiên sẽ theo bản năng muốn nghiệm chứng một phen. Nếu như nói tôn thứ nhất là trùng hợp lời nói, như vậy trước mắt tôn này hắc kim cự hổ liền càng thêm xác nhận Sở Nhạc phía trước phỏng đoán. Phía trước gặp phải những cái kia yêu thú, rất có thể chính là trước mắt những này yêu vương chỗ phục chế đi ra. Dùng phục chế đến hình dung có thể không quá chuẩn xác, dùng sinh ra đến hình dung có thể càng là thích hợp một chút. Đơn giản đến nói chính là căn cứ vào nguyên lai yêu vương sinh ra hoặc diễn hóa ra mới yêu thú. Sau đó, mọi người cũng không có tại chỗ này quá nhiều lưu lại, tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, không có bao lâu mọi người liền gặp cái thứ ba yêu vương, là một đầu cao tới hơn 3 mét, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ như đầu nhân. Tôn này như đầu nhân ngẩng đầu đỡ ngực, mở chuông đồng lớn trong mắt nhìn phía trước, không lúc đích. Đối với tôn này yêu vương, Sở Nhạc đám người là tương đối xa lạ, chỉ là tại thành trì vừa vặn mở ra thời điểm nhìn liếc qua một chút. Có hai cái yêu vương tại phía trước, mọi người lại lần nữa nhìn thấy tôn này như đầu nhân đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, mà giờ khắc này mọi người nhưng trong lòng thì không nhịn được nhiều hơn mấy phần mù mịt. Cái này cần là bao nhiêu tồn tại cường đại mới có như thế lớn mục đích, đem cái này từng cái yêu vương sát thịt, để tại chỗ này không lúc đích. Một cái tiếp một cái yêu vương xuất hiện, để mọi người dần dần ý thức được vấn đề đáng sợ. Lúc này Sở Nhạc chú ý tới tôn này yêu vương trô đứng vừa vặn tại bên trái đằng trước, cùng hắn phía trước suy đoán 10 phần ăn khớp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo tôn yêu vương trô đứng rất có thể sẽ tại bên phải phía trước. Sau đó, quả nhiên không ra Sở Nhạc dự đoán. Tại bọn họ tiếp tục đi tới không có bao lâu, bên phải xuất hiện lần nữa một cái yêu vương. Là trước kia bọn họ gặp phải Trương Ngư Quái, hắn đứng trước xúc tu thẳng tắp đứng ở nơi đó. Một màn trước mắt để Sở Nhạc trong lòng hơi động. Kết hợp phía trước ba tôn yêu vương chỗ đứng, vừa vặn lấy một trái một phải phương thức sắp xếp, giống như thủ vệ đồng dạng, giao thoa mà đứng, giống như là đang nên tiếp cái gì. Cái này để hắn nhịn không được nhìn hướng mê vụ vị trí giữa. Tại những này yêu vương phía sau cùng đến cùng sẽ là cái gì? Mang theo loại này nghi hoặc, Sở Nhạc đám người lại lần nữa tiến lên. Giống như dự đoán đồng dạng, phía sau xuất hiện một cái tiếp một cái yêu vương, giao thoa mà đứng. 10 cái, 30 cái, 50 cái. Chúng tâm tình của người ta theo yêu vương số lượng gia tăng, nội tâm cuồng loạn càng thêm chập trùng không chừng. Một loại không hiểu cảm giác gáp bách bao phủ mà đến. Bọn họ không xác định những này yêu vương có phải là thật hay không chỉ là một bộ sắc không ở lại chỗ này. Vạn nhất bất luận cái gì một tôn yêu vương tỉnh lại đối với bọn họ đến nói đều là tai họa ngập đầu. 80 cái, 90. Sở Nhạc không biết chính mình đã đi bao xa, chỉ cảm thấy trước mắt đường cực kỳ dài lâu, phản phất vĩnh viễn cũng đi không đến một bên đồng dạng. Bất quá theo càng chạy càng xa, mọi người nguyên bản thấp thỏm tâm ngược lại là dần dần bình phục một chút xuống. Mặc dù trên đường đi lại không ngừng xuất hiện mới bị áp, thế nhưng bọn họ dần dần đã có chút thích ứng, hoặc là nói là hơi choáng. Đi đi, Sở Nhạc thậm chí có loại con kiến đi vào triều đình cảm giác 10 phần kỳ huyễn. Dứt bỏ nguy hiểm không biết, vẫn là để người có chút sung đầy mong đợi. Mà liên tại Sở Nhạc đám người vượt qua thứ 108 tôn yêu vương về sau, cũng không lâu lắm. Ông Sở Nhạc đám người đến giống như là phát động đến cái gì cơ quan đồng dạng, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh vỏ tê. Ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trước mắt mê vụ tại giờ khắc này lặng yên tối lui. Không có để mọi người chờ đợi quá lâu, một mặt to lớn ngọc tường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mới đầu mọi người còn có chỗ nghi hoặc, đây là đi đến cuối sao? Mà theo mê vụ hoàn toàn tối lui, trong mắt mọi người con người rung mạnh. Tại bọn họ xuất hiện trước mặt hai bức to lớn vô cùng tinh hà đồ, giống như là thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật, Sở Nhạc ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Một bên Thẩm Ý Liễn ngưng cùng Lý Án giống như là thần giao cách cảm đồng dạng, mãnh liệt nhìn về phía Sở Nhạc. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn hiện ra tinh hà đồ, tựa hồ cùng Sở Nhạc huyền đồng bên trong bầu trời tựa hồ cực kỳ giống nhau. Chỉ thấy ở trước mắt tinh hà đồ bên trong, có 9 cái to lớn vô cùng thiên thể, bọn họ thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, đồng thời lấy một loại cực kỳ cân đối phương thức tạo thành một cái cự đại viên. Tại cái này từng khỏa mặt trời phụ cận, thì là phân bố từng khỏa bóng ánh ngôi sao, vây quanh chính giữa viên kia to lớn mặt trời. Kỳ lạ nhất là, tấm này tinh hà đồ cũng không phải là bất động, mà là lấy trung tâm nhất điểm làm hạch tâm chậm rãi chuyển động. Mà ở bên phải đồng dạng là một bức tinh hà đồ. Chỉ bất quá cùng bên trái khác biệt chính là, bên phải tinh hà đồ bên trong chỉ có một cái mặt trời, đồng dạng phân bố từng cái ngôi sao. Bất quá phía trên ngôi sao so sánh bên trái sẽ lớn hơn rất nhiều, giống như là nào đó cái khu vực bị phóng đại đồng dạng. Trong đó có hai cái giống như là bị tiêu chú đồng dạng, cực kỳ dễ thấy. Làm Sở Nhạc nhìn thấy trước mắt tấm này quen thuộc mà xa lạ một màn thời điểm, nháy mắt ngây dại. Hắn không hiểu huyền đồng bên trong hình thái tại sao lại cùng trước mắt bức họa này tương tự như vậy. Trong lòng chấn động dùng thao thiên cự lãng đều không đủ lấy hình dung. Tại hắn lấy lại tinh thần thời điểm ngay lập tức vô ý thức so sánh một cái trước mắt bức họa này tinh hà đồ cùng huyền đồng khác nhau. Kết quả tương tự trình độ, ít nhất đạt tới 99. Cái này để hắn 10 phần một bức. Cho tới nay huyền đồng đều là hắn bí mật lớn nhất. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày huyền đồng tinh hà đồ sẽ đột nhiên như thế hiện ra ở trước mặt của hắn. Chương 637, tinh hà cầu chương 637, tinh hà cầu này làm sao cùng đồng giới bầu trời giống nhau như lúc. Nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ tinh hà đồ, Lý Án nhịn không được nhìn hướng Sở Nhạc hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Sở Nhạc thất thần một lát cái này mới chậm rãi nói. Thẩm Ý Liễn ngưng cũng là nhìn Sở Nhạc một cái, tại chú ý tới đối phương đồng dạng một mặt không hiểu biểu lộ về sau, cũng không có truy hỏi. Xem ra đồng giới trên trời sao ngôi sao có chút không đơn giản. Mà lúc này Sở Nhạc hiện tại cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho tới nay Viễn Đồng liền cực kỳ thần bí. Lúc trước lần thứ nhất Huyễn Đồng hiện do thời điểm liền chẳng biết tại sao nhìn thấy mặt trời bên trong thần bí nữ hải. Khi đó liền cảm giác chính mình Huyễn Đồng tựa hồ có chút không giống bình thường. Bất quá theo thời gian trôi qua, Sở Nhạc lâu ngày cũng không có quá mức nghĩ lại. Những cái kia hư vô mở mịt sự tình, với hắn mà nói quá mức xa xôi. Nhưng mà coi hắn nhìn thấy trước mắt tinh đồ thời điểm, chẳng biết tại sao, Sở Nhạc đột nhiên có loại bị vận mệnh đánh trúng cảm giác. Cái này loại cảm giác không có chút nào căn cứ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng chân thực tồn tại. Đặc biệt là theo cẩn thận quan sát, cái này loại cảm giác càng thêm khắc sâu. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là thật. Lúc này Giang Ly Nguyệt đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, nháy mắt hấp dẫn đến ở đây người ánh mắt. Nơi này trừ Sở Nhạc mấy người bên ngoài, gần như đều là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vị như vậy tinh hà đồ. Có một loại không nói ra được rung động. Có thể đi tới nơi này mơn giả, đều là biết bọn họ chỗ sinh hoạt thế giới, nhưng thật ra là một viên lơ lửng tại hư không bên trong to lớn vô cùng ngôi sao. Kết hợp một màn trước mắt, nháy mắt liền liên tưởng đến cùng một chỗ. Cái này một mặt ngọc tường phảng phất có một loại ma lực, để người thân lâm kỳ cảnh lấy một loại đặc thủ thị giác đi quan sát. Tối tăm bên trong có loại cảm giác, bọn họ vị trí ngôi sao có lẽ liền tại ở trong đó một cái. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình ảnh. Kỳ thật tại học viện trong đó, Sở Nhạc liền có tìm qua liên quan tới ngôi sao phía trên sách vở, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Cái này cái thế giới đối với phương diện này tin tức tựa hồ có rất cao bảo mật tính. Hắn thậm chí đã từng nghĩ qua muốn hay không hỏi một chút Xích Dương lão sư. Nghĩ đến lấy Xích Dương lão sư thân phận, ở phương diện này hẳn phải biết một chút không muốn người biết tin tức. Hắn cũng không tin cái này cái thế giới thật đối treo trên cao ở trên bầu trời những ngôi sao này một chút hứng thú cũng không có. Hắn tin tưởng thực lực càng cao người, đối với phương diện này có lẽ càng hiếu kỳ hơn. Bất quá ý nghĩ này, cuối cùng bị Sở Nhạc bác bỏ. Có nhiều thứ, nên chính mình biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Hiện tại biết quá nhiều cũng vô ích. Sở Nhạc khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, có nhiều thứ biết quá nhiều, đối với chính mình cũng không nhất định có chỗ tốt. Tại biết thâm viên bí cảnh phía trước, Sở Nhạc vẫn là một cái tương đối gặp sao yên bệnh người. Mà bây giờ nhưng là tạo hóa treo người. Giờ khắc này ở nghe đến Giang Ly Nguyệt lời nói, Sở Nhạc không nhịn được quay đầu nhìn sang. So sánh những người khác, hắn đối Giang Ly Nguyệt lời kế tiếp càng cảm thấy hứng thú. Lấy sông Ly Nguyệt công chúa thân phận, biết một chút bọn họ người bình thường không biết đồ vật không thể bình thường hơn được. Giang Ly Nguyệt tựa hồ không nghĩ tới chính mình vô tâm lời nói sẽ dẫn tới mọi người như vậy lớn phản ứng. Thế nhưng nàng dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, cũng là không hiện có gấp. Hơi tổ chức bên dưới lời nói liền chậm rãi nói đến. Tại Giang Ly Nguyệt kể ra bên dưới, vẻ mặt của mọi người biến ảo chập chờn. Kỳ thật cố sự cũng không phức tạp. Liên tại Giang Ly Nguyệt lúc nhỏ có một lần tại trưởng bối dẫn đầu xuống, đi một nhà hiền giả trụ sở bên trong dạo chơi. Dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy một quyển cùng trước mắt bức đồ án này giống nhau ý hệt bức tranh. Đương nhiên, Giang Ly Nguyệt lúc ấy nhìn thấy bức tranh, so sánh trước mắt tấm này rung động nhân tâm hình ảnh là không thể đánh đồng. Bởi vì bức họa này sự vật so sánh vật tầm thường có một phong cách riêng, cho nên lập tức liền hấp dẫn đến cái này vị công chúa chú ý cái này để nàng cầm bức họa này tìm kiếm vị hiền giả kia hỏi thăm. Hiền giả thấy thế cũng không có quá mức giữ lại, đem một cái truyền thuyết xa xưa êm tai nói. Tương truyền cái này cái thế giới tổng cộng có 9 cái mặt trời cùng vô số tiểu thế giới. Tại bản vẽ này phía trên mỗi một cái nhỏ ngôi sao nhỏ chính là đại biểu cho một cái tiểu thế giới, mà bọn họ vị trí đại lục cũng chính là một cái trong đó ngôi sao. Lúc đó Giang Ly Nguyệt sau khi nghe cảm thấy rung động sau khi có chút bán tín bán nghi. Hắn không tin, bọn họ cái này cái thế giới như thế lớn, cũng chỉ là bản vẽ này phía trên một cái chấm đen nhỏ. Đế đô đủ lớn a,
kết quả không bằng cái này cái thế giới vạn nhất. Nàng không cách nào tưởng tượng toàn bộ thiên địa lớn bao nhiêu, cho nên lúc đó Giang Ly Nguyệt cũng không có quá mức coi ra gì, chỉ coi thành một cái truyền thuyết đến nghe một chút. Dù sao những vật này đối với Giang Ly Nguyệt đến nói quá mức xa xôi. Bất quá bởi vì cái kia truyền thuyết quá mức rung động nhân tâm, cho nên Giang Ly Nguyệt ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà ở nhìn thấy trước mắt tiêu chí này tính chín vầng thái dương, loại kia khắc cốt minh tâm ký ức lập tức liền bừng lên. Nếu như nói phía trước Giang Ly Nguyệt đối với cái kia truyền thuyết không có quá mức để ý lời nói, giờ phút này phía trước cái kia ký ức vẫn còn mới mẻ hình ảnh lấy một loại càng làm thật hơn thật phương thức hiện rõ tại trước mặt, loại cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nàng không biết thâm viên bí cảnh ở loại địa phương này vì sao lại xuất hiện loại này đồ vật, thế nhưng đã đủ để chứng minh đặc thù tính. Phía trước cái kia bị Giang Ly Nguyệt chỉ cho rằng là truyền thuyết cố sự, hiện tại nàng có chút tin. Giờ phút này theo Giang Ly Nguyệt lời nói rơi xuống, mọi người có chút trầm mặc không nói, yên lặng nhìn trước mắt hai bức lưu chuyển tinh hà đồ. Đối với nơi này tuyệt đại đa số người đến nói, tại bọn họ biết thâm viên bí cảnh, biết ám chi đại lục tồn tại thời điểm, ở trong đó đã mang cho bọn hắn rung động rất lớn. Nguyên lai bọn họ sinh hoạt tại một cái trên tảng đá, nguyên lai có một loại đặc thù năng lượng tại trói buộc hắn bọn họ, không cho bọn họ rơi vào yếu ớt giữa không trung. Từ đó về sau lại lần nữa nhìn xem đầy trời ngôi sao, mơ hồ liền có một cái mơ hồ khái niệm. Chỉ là cái này khái niệm không mò ra không nói rõ. Bọn họ đã từng cũng tò mò hỏi qua bầu trời bên trong vì sao lại có mặt trời, vì sao lại có ngôi sao. Nhưng mà được đến đáp án đại bộ phận đều là cái này cái thế giới chính là như vậy. Không có như vậy nhiều vì cái gì. Tựa như ngày là làm, bên trên sẽ có mây, mây biến thành đen biết trời mưa. Người chỉ có một cái đầu, hai cái cánh tay, hai cái đuổi. Lâu ngày đại gia cũng liền tiếp thu như thế một đáp án. Kết quả không nghĩ tới có một ngày, đột nhiên có người nói cho bọn họ. Trên bầu trời ngôi sao, kỳ thật đại biểu cho từng cái tiểu thế giới, xung quanh có đếm mãi không hết tiểu thế giới, mà những thế giới nhỏ này vây quanh mặt trời. Tại bừng tỉnh đại ngộ bên trong mang theo sâu sắc rung động. Có loại hết ngồi đáy giếng đột nhiên nhảy ra miệng giếng, thế giới đột nhiên thay đổi đến vô cùng lớn cảm giác. Cái này loại cảm giác rất kỳ diệu, tựa hồ cũng không có rất vui vẻ, ngược lại cảm thấy mình nguyên lai như thế nhỏ bé. Nguyên bản đại đại miệng giếng, hết xanh kỳ thật đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng mà không nghĩ tới có người đột nhiên có một ngày nói cho hắn, thế giới này muốn lớn hơn so với cái này lớn miệng giếng còn muốn lớn hơn vô số lần. Cái này để hết xanh có loại không nói được tâm tình rất phức tạp. Chương 638, bị tiêu ký ngôi sao chương 638, bị tiêu ký ngôi sao các ngươi nhìn cái kia giống hay không chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại không hiểu cảm xúc bên trong thời điểm, Selena đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng lúc này có chút há hốc mồm, đem ngón tay chỉ hướng bên phải mưu toan bên trong viên kia giống như là bị màu đỏ tiêu ký đồng dạng ngôi sao bên trên. Ngôi sao này thoạt nhìn mẹp, phía trên bộ phận tiên đại, phía dưới bộ phận còn hơi nhỏ, thoạt nhìn như cùng một cái bên trên dài bên dưới ngắn chữ khẩu hình tảng đá. Giờ phút này chính vây quanh chính giữa to lớn mặt trời, lấy một loại đặc thủ phương thức tự bay. Nếu như không phải bị màu đỏ tiêu ký, rất khó tại hàng ngàn hàng vạn cái ngôi sao bên trong tìm tới. Theo Selena tiếng nói vừa ra, mọi người đem lực chú ý rời đi tới. Bởi vì sẽ lẽ nạ chỉ cái ngôi sao kia là bị tiêu ký, cho nên mọi người rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Đối với bọn họ tự thân vị trí ngôi sao, kỳ thật cũng là có mơ hồ khái niệm. Nhưng là chân chính chân thật hình ảnh bọn họ đồng thời chưa từng gặp qua, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ voi. Giờ phút này nhìn xem viên này giống như chữ khẩu loại hình đồng dạng ngôi sao, kết hợp tự thân trong tưởng tượng bộ dáng, tựa hồ thật sự có chút tương tự. Tại cái này sao một nơi đặc thù, xuất hiện như thế một cái đặc thù hình ảnh. Mọi người cảm giác đến giống như khả năng không nhỏ. Sở Nhạc còn chú ý tới đặc thù một điểm. Chính là ngôi sao này tương đối hẹp một bên tựa hồ tại loại này đặc thù tự quay phía dưới, đại bộ phận khu vực từ đầu đến cuối không cách nào chiếu rọi đến mặt trời. Điểm này rất phù hợp Xích Dương lão sư phía trước cùng bọn họ nói qua ám chi đại lục tình huống, trung thân không thấy ánh mặt trời. Kết hợp với tình cảnh này, xác thực có rất lớn xác suất, trước mắt viên này bị tiêu ký ngôi sao chính là bọn họ hiện tại vị trí tiểu thế giới. Trong lòng có loại này ý nghĩ, mọi người lại nhìn về phía tấm này tinh hà đồ thời điểm trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần khác thường. Đối với bọn họ đến nói, hiện tại chỗ thế giới chỉ là trong đó một ngôi sao loại này thuyết pháp, kỳ thật còn không có quá cụ thể khái niệm. Nên có loại này suy đoán về sau, cảm giác bên trên lại nhiều chút không giống. Nhìn xem viên kia tại đếm mãi không hết ngôi sao bên trong vô luận lớn nhỏ vẫn là hình dạng cũng không phải là rất dễ thấy viên kia. Tâm tình lại lần nữa phức tạp. Nhưng mà này còn là một vầng mặt trời khu vực, tại một cái khác tấm bản đồ phía trên có thể là có trọn vẹn 9 quả như vậy lớn nhỏ như vậy mặt trời. Tại giờ khắc này, mọi người đối vũ trụ lớn, tự thân nhỏ bé có một cái càng thêm khắc sâu khái niệm. Trước đó, bọn họ đối với chính mình thực lực cùng thành tựu còn có chút đắc chí. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy trước mắt một màn này, loại kia nội tâm kiêu ngạo tại giờ khắc này lặng lẽ phát sinh thay đổi. Nguyên lai bọn họ so sánh cái này toàn bộ vũ trụ, liền một viên bụi bặm cũng không tính. Bất quá Sở Nhạc ngược lại là không có quá lớn phương diện này cảm xúc. Hắn sớm đã bị loại này nhận biết cho tẩy lễ qua. Có lẽ bọn họ lại bởi vì cái này nhất thời cảm xúc mà thay đổi đến khiêm tốn rất nhiều. Thế nhưng lâu ngày, cái này loại cảm giác cuối cùng sẽ từ từ bị thời gian cho lãng quên. Nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Tại một số phương diện nhân loại trời sinh liền tương đối hay quên. À, tất nhiên ngôi sao này đại biểu cho chúng ta thế giới, cái kia một cái khác bị tiêu ký ngôi sao là cái gì đây? Lúc này, Triệu Lam Tâm đột nhiên chỉ hướng một viên khác đồng dạng bị đặc thù màu đỏ tiêu ký ngôi sao. Cùng nhau so với bọn họ viên tinh cầu này, Triệu Lam Tâm chỉ hướng một tinh cầu khác, rõ ràng muốn so lớn nhiều, nhìn ra đem gần 100 lần có dư. Là một cái không theo quy tắc hình bầu dục hình cầu. Từ tinh hà đồ bên trên nhìn,
hai viên bị tiêu ký tinh cầu ở giữa khoảng cách không tính là rất xa. Không sai biệt lắm khoảng cách mười mấy viên ngôi sao. Sẽ lẽ nạ lời nói mới ra, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn họ đem mối quan tâm đại bộ phận đều đặt ở viên này, thoạt nhìn cùng bọn hắn cùng một nhịp thở ngôi sao bên trên, ngược lại là có chút theo bản năng coi nhẹ rơi trước mắt một viên khác bị tiêu ký ngôi sao màu đỏ. Hiển nhiên viên này đồng dạng bị tiêu ký đi ra ngôi sao, tại chỗ này hẳn là có đặc thù ý nghĩa. Ở đây người thông minh cũng ít, rất nhanh liền có người đoán được một chút. Có khả năng hay không viên này bị tiêu ký ngôi sao, chính là những này yêu vương vị trí thế giới. Giang Ly Nguyệt nghĩ lại liền buột miệng nói ra. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Giang Ly Nguyệt kỳ thật cũng là có nhất định căn cứ. Đầu tiên những này yêu vương, cho dù lấy Giang Ly Nguyệt kiến thức cũng là một cái cũng chưa từng gặp qua. Bản thân cái này liền rất không phù hợp lẽ thường. Nàng cũng nghĩ qua là không phải là bởi vì thời đại xa xưa nguyên nhân dẫn đến những này yêu thú chủng quần diệt tuyệt. Thế nhưng suy nghĩ một chút liền cảm giác loại này khả năng không lớn. Cho dù thời gian tiếp qua xa xưa, đều sẽ để lại một chút vết tích. Đặc biệt là kết hợp trước mắt trường hợp này. Tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy mảnh này thành trì thời điểm, Giang Ly Nguyệt liền có thể rõ ràng cảm giác được những kiến trúc này cũng không phải là khiến nhân loại ở càng giống là cho những này yêu vương sử dụng nơi ở, còn có những thứ này tại cái này tòa cung điện bên trong gặp phải tất cả. Nghiễm nhiên một bộ yêu thú vương triều cảm giác. Đến giờ phút này, dùng yêu thú đến hình dung kỳ thật đã không quá chuẩn xác. Dùng dị thú hình dung có thể càng thêm chuẩn xác một chút. Kết hợp với trước mắt tấm này tinh đồ, Giang Ly Nguyệt đổi vị suy tư một chút. Nếu như là chính mình tại một viên xa lạ ngôi sao bên dưới lưu lại dấu vết lời nói, viên thứ nhất hẳn là sẽ là hiện nay vị trí ngôi sao, viên thứ hai thì là có rất lớn tỷ lệ là chính mình quê quán. Mọi người tại nghe đến Giang Ly Nguyệt suy đoán phía sau, đều là sửng sở, sau đó mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen, hình như cũng không phải là không thể được, mà lại là khả năng rất lớn. Nếu như những này yêu vương là từ ngoại giới tới, cái kia tất cả đều nói thông được. Theo mọi người không tự chủ được nhìn hướng viên kia so với bọn họ lớn hơn nhiều ngôi sao bên trong. Có nhiều thứ liền sợ so sánh, mới vừa lúc bắt đầu bọn họ cũng có thể cảm giác được viên này chữ khẩu loại hình ngôi sao so sánh mặt khác tuyệt đại đếm sao thần đều không lớn lắm. Thế nhưng cũng không có cảm xúc quá lớn. Nhưng là chân chính đến muốn cùng một viên cụ thể ngôi sao so sau khi thức dậy, loại cảm giác này lại có chút không giống. Bọn họ vị trí ngôi sao tới bắt đầu so sánh, quả thực đừng quá mức nhỏ bé. Thậm chí cảm giác bọn họ ngôi sao này nếu là bọn tới một cái khác bị tiêu ký ngôi sao, sợ là liền tầng ra đều có không xong. Vậy tại sao bọn họ muốn tới chúng ta nơi này, làm sao qua được, mục đích là cái gì đây? Triệu Lam tâm nhịn không được hỏi ra nghi ngờ của mình. Nhưng mà lần này, mọi người nhưng là không có trả lời. Thâm viên chỗ này bí cảnh tựa hồ là năm gần đây mới trống rông xuất hiện. Có người nói là theo thâm viên sinh ra mà sinh ra, chỉ là trước kia ẩn giấu đi. Thế nhưng thâm viên bản thân chính là một điều bí ẩn. Có người nói thâm viên là theo mảnh thế giới này ra hiện. Mà có ít người nói thâm viên là về sau bởi vì một loại nào đó ngoại lực mà tạo thành. Tình huống cụ thể đã không cách nào khảo cứu. Thế nhưng từ ghi chép đến xem, tại nhân loại xuất hiện về sau, thâm viên liền đã tồn tại. Nếu như thâm viên bí cảnh thật theo thâm viên sinh ra mà ra đời lời nói, vậy bọn hắn cũng vô pháp xác định những này dị thú là lúc nào đi tới mảnh thế giới này. Có lẽ tại nhân loại xuất hiện phía trước, có lẽ liền tại gần trăm năm. Không ai nói rõ được. Chương 639, mọi người tính toán chương 639, mọi người tính toán Sở Nhạc cũng nghĩ không thông nếu phía trước suy đoán là đúng lời nói, như vậy những này dị thú mục đích tới nơi này là cái gì, vì sao phía trước chưa từng có bất cứ dấu vết gì. Cho tới bây giờ mới cùng thâm viên bí cảnh đồng dạng trống rông xuất hiện. Sở Nhạc nghĩ mãi mà không rõ. Hiển nhiên ở đây không đơn thuần chỉ có Sở Nhạc nghĩ đến phương diện này đồ vật, mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm tư. Bọn họ tựa hồ không cẩn thận tiếp xúc đến một chút không nên bọn họ biết do bí mật. Bất quá cái này tất cả mọi thứ, đều chỉ là Sở Nhạc bọn họ suy đoán. Tất cả đều không làm được chuẩn. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến bên trái tấm này 9 sao liên hoàn tinh hà đồ bên trong. So sánh mặt khác, hắn càng quan tâm trước mắt tấm này tinh hà đồ vì sao cùng mình huyễn đồng như vậy giống nhau. Vẫn là nói huyễn đồng bản thân chiếu rọi chính là mảnh này ngôi sao. Tựa như theo tấm này tinh hà đồ xuất hiện, Sở Nhạc huyễn đồng lại tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Có phát hiện cái gì sao? Lúc này Thẩm Ý liền ngưng lành lạnh âm thanh xuất hiện tại Sở Nhạc não trong biển. Sở Nhạc nghe vậy trong lòng ấm áp, nhìn thoáng qua giờ phút này chính ra vẻ nghiêm túc quan sát tinh đồ Thẩm Ý liền ngưng, bất quá vẫn thành thật trả lời nói. Không có cái gì đầu mối. Mặc dù hắn cũng có một chút suy đoán, thế nhưng cũng không làm được mấy. Huyễn đồng mặc dù nhưng đã biểu hiện ra đầy đủ thần kỳ, thế nhưng cũng rất khó đem trước mắt tinh không liên hệ với nhau. Cái này với hắn mà nói là mười phần xa xôi sự tình. So sánh đồng giới bên trong ngôi sao, trước mắt tinh đồ chỉ là một tấm hơi co lại cầu mà thôi. Sau đó Sở Nhạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động, một đạo phân thân dáng lâm đến huyễn đồng bên trong. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã nhưng cái này tinh đồ bên trong có bọn họ cái này cái thế giới ngôi sao, như vậy là không phải tại huyễn đồng tinh hà bên trong cũng có. Loại này vấn đề trước lúc này, Sở Nhạc không có suy nghĩ qua. Thế nhưng hiện tại hắn muốn cầu chứng nhận một cái. Đồng giới bên trong, Sở Nhạc ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời. Tại không sử dụng quan tượng pháp dưới tình huống, Sở Nhạc nhìn thấy ngôi sao kỳ thật cùng đá bạch ngọc trên tường không sai biệt lắm. So sánh tại hiện thực nhìn hướng lên bầu trời cảnh tượng sẽ gần phải nhiều. Nhưng là muốn tại cái này mảnh tinh hà bên trong định vị đến nào đó cái ngôi sao lời nói nhưng là rất khó. Bất quá tốt tại, Sở Nhạc có quan tượng pháp. Quan tượng pháp liền như là một khung cao mẫn có rối kính viễn vọng, có thể lấy tốc độ cực nhanh định vị mỗi một phiến khu vực ngôi sao. Sở Nhạc căn cứ bên phải tinh đồ phía trên ngôi sao phân bố, rất nhanh liền tìm được đối ứng khu vực. Ngay sau đó trong lòng chấn động mạnh một cái.
bởi vì hắn tại đồng giới tinh hà bên trong tìm tới viên kia quen thuộc thiên thể. Giờ phút này tầm mắt của hắn tựa như là tại quá giữa không trung quan sát ngôi sao này đồng dạng. Trước mắt là một viên màu vàng làm chủ sắc điệu, màu xanh làm phụ to lớn thiên thể. So sánh ngoại giới không biết thả to được bao nhiêu lần. Nhìn ở đây, Sở Nhạc trong lòng hơi động, theo bản năng nghĩ muốn xuyên thủng cái kia trắng xóa mây mù, thấy rõ bên trong tất cả. Hắn muốn nhìn xem, tại ngôi sao này bên trong có hay không tiên nguyên sơn, có hay không long vật thành, có hay không thâm viên bí cảnh. Xích Dương lão sư bọn họ có phải hay không chính ở chỗ này? Hắn mười phần cấp thiết muốn xác định, trước mắt ngôi sao là thế giới chân thật một loại chiếu rọi vẫn là mặt khác. Nhưng mà để Sở Nhạc cảm thấy tiếc nuối là, vô luận hắn cố gắng thế nào trước mắt cái này không dày mây mù nhưng là giống như tường sắt đồng dạng, trở ngại sự thăm dò của hắn. Hắn không biết có phải hay không là quan tượng pháp không có tu luyện đến nơi đến chốn vẫn là nguyên nhân khác, dù sao hắn chính là không cách nào thấy rõ tất cả những thứ này. Nhưng mà Sở Nhạc không biết là, liền tại hắn làm ra những cử động này thời điểm, chính tại ngoại giới yên tĩnh ngồi xếp bằng cổ hạc, trong lòng đống nhiên dừng lại. Hắn giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không hề bận tâm trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu toàn bộ u ám thâm viên thẳng tắp nhìn hướng lên trời trống không, giống như là tại xác nhận cái gì. Cổ hạc động tác rất nhẹ, nhưng là vẫn hấp dẫn Xích Dương đám người ánh mắt. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng thâm viên bí cảnh xuất hiện gì đó động tĩnh, thế nhưng bọn họ cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Cái này để trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, không biết là chuyện gì dẫn tới trước mắt cái này vị đại năng chú ý, bất quá mọi người cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Trước mắt thời gian đã đi qua không sai biệt lắm 3 ngày, cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Thâm viên bí cảnh. Trải qua thời gian nhất định tiêu hóa, Sở Nhạc đám người đã chậm rãi từ phức tạp cảm xúc bên trong đi ra. Vũ trụ lại lớn đối với bọn họ đến nói, kỳ thật cũng sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là một đám khống chế cảnh tiểu lâu la. Phóng nhãn vương tiên địa này, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. Ít nhất tại kiến thức đến vũ trụ mênh mông về sau, tâm tính đã phát sinh một chút lặng lẽ thay đổi. Lúc này Lý An kỳ thật cũng có chút bình thường trở lại. Nếu như những này yêu vương thật đều là người ngoài hành tinh lời nói, tựa hồ cũng không phải rất khó tiếp thu. Dù sao có thể vượt qua tinh hà đi tới bọn họ bên này thế giới, những này dị thú hiển nhiên đều không bình thường. Mà còn, nàng liếc nhìn cùng nhau so với bọn họ phải lớn hơn rất nhiều ngôi sao, như thế lớn thế giới xuất hiện một cái thần thú phong phú văn minh tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Đặc biệt là nghĩ tới những thứ này yêu vương có khả năng cùng nhau so với bọn họ tồn tại đến càng thêm cổ lao rất nhiều. Lý An đã cảm thấy càng là chuyện đương nhiên. Có lẽ những này yêu vương văn minh bản thân liền so với bọn họ cái này cái thế giới lâu đời phải nhiều. Chúng ta bây giờ chạy tới đầu sao? Triệu Lam Tâm có chút nghi hoặc nói. Trước mắt mặt này ngọc tường mấy có lẽ đã ngăn cách bọn họ con đường đi tới. Phía sau là từng hàng ngủ say yêu vương, phía trước là ngọc tường, bọn họ đã không cách nào lại lần tiến lên. Hoặc là chúng ta có thể cuốn một cái. Triệu Lam Tâm đột nhiên đề nghị. Bọn họ đến thời điểm căn bản là đi ở giữa nhất, thế nhưng tình huống xung quanh bọn họ cũng không có thấy rõ ràng, có lẽ bên cạnh có đồ vật gì bị bọn họ đã bỏ sót cũng là có khả năng. Những người khác nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Những người ngoài hành tinh này ý nghĩ ai cũng đoán không ra. Nói thật, bọn họ giờ phút này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Luôn cảm giác tòa này cung điện không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà mọi người ở đây chuẩn bị thảm thức càn quét một lần thời điểm, giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu. Bọn họ hình như nghe đến đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Là người tiếng bước chân. Vừa mới bắt đầu còn lẻ tẻ nửa điểm, sau đó sắc mặt của mọi người liền có chút thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện loại này tiếng bước chân tựa hồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần. Hình như đang có một đám người hướng lấy bọn hắn tới gần. Mọi người nhìn chòng chọc vào sau lưng mê vụ, mở ra năng lượng áo khoác ngoài, vô ý thức ngừng thở. Không hiểu lúc này vì sao lại xuất hiện một đám người. Sở Nhạc đem Triệu Lam Tâm kéo đến chính mình phía sau, Triệu Nguyệt Thanh cũng theo bản năng đi tới. Liên tại Sở Nhạc chờ người tinh thần căng cứng tới cực điểm thời điểm, từng đạo hoặc lạ lẫm hoặc thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tại thấy rõ ràng bóng người về sau, mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời vẻ mặt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Bởi vì đám người này chính là trước kia cùng bọn họ cùng một chỗ tiến công nơi này. Chương 640, người quen gặp nhau chương 640, người quen gặp nhau sau lưng tới đám người phóng tầm mắt nhìn tới trọn 3-400 người chia làm tả hữu hai đợt. Một đợt là Quang Chi Đại Lục nguyên giả, một đợt khác thì là Ám Chi Đại Lục. Tựa như đạt tới an ý nào đó, hai đợt người cũng không có độc thủ. Để Sở Nhạc cảm thấy kinh ngạc chính là trong đám người nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Trong đó Na, Dô, Trung Linh Nhi, Cắt, Khương Lạc Lạc, Hạ Du Du, Lư Khởi Khởi, Tuyết Nhiên, Lộ Dạ vậy mà đều tại đám người bên trong. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng đang bị trước mắt to lớn tinh không hấp dẫn. Ngay sau đó liền chú ý tới đứng tại tinh đồ trước mặt Sở Nhạc đám người. Bọn họ quá mức dễ thấy, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Trải qua ban đầu rung động, Dô tại nhìn đến Sở Nhạc đám người về sau, trong mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Dĩnh Nạ đám người đi lên phía trước. Nàng liền biết Sở Nhạc đám người rất có thể tại chỗ này, không nghĩ tới thật cho nàng đoán được. Sở Nhạc năng lực sớm lúc trước nàng liền kiến thức qua, mỗi lần đều có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên dưới loại tình huống này nhìn thấy Sở Nhạc, dù cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Sở Nhạc bọn họ tại nhìn đến nạ đám người thời điểm mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá cũng là mười phần mừng rỡ nên đón tiếp lấy. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ lẽ nạ cùng Dồ trong miệng một lời nói ra cùng một câu nói, sau đó không nhịn được lộ ra mỉm cười. Tại nhìn thấy quen thuộc bạn tốt về sau, Sở Nhạc đám người phía trước cái chủng loại kia chịu nặng tâm tình không nhịn được nhẹ nhõm không ít. Ngươi làm sao thụ thương? Sở Nhạc chú ý tới Dĩnh Nạ trên mặt có chút không khỏe mạnh trắng xám, cũng là theo bản năng đưa tay dán tại đối phương sau lưng. Dĩnh Nạ thân thể cứng đờ, cũng không có phản kháng. Lại lần nữa nhìn thấy Sở Nhạc đám người thời điểm, Dạ Viên kia thấp thỏm tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Cảm thụ được thân thể chính tại nhanh chóng khôi phục, hồi tưởng lại lúc ấy chính mình một người chẳng có mục đích tìm kiếm mọi người tình cảnh, liền không nhịn được con mắt có chút ế ẩm. Bất quá vẫn là thành thật trả lời Sở Nhạc vấn đề. Ta đụng phải ám chi đại lục người, phát sinh xung đột. Bọn họ còn sống sao? Cảm thụ được Dạ thương thế, Sở Nhạc ánh mắt có chút lạnh xuống. Dạ thương thế so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng một chút, sau lưng còn có cánh tay đều có không ít vết thương, chỉ bất quá bị nàng áo bào che lại. Dạ cùng Sở Nhạc quan hệ có thể nói là cực kỳ tốt, nếu như đối phương nhận đến khi dễ lời nói, hắn là chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Có thể tưởng tượng Dạ phía trước sợ là chịu không ít khổ. Hai người bọn họ bị ta đánh bẹp, đập dẹp. Dạ lắc đầu. A. Sở Nhạc vốn có chút lạnh xuống đến ánh mắt không nhịn được dừng một chút, sau đó có chút dở khóc dở cười. Dạ nói tới đánh bẹp, đập dẹp, hẳn là mặt chưa ý tứ, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đạt tới trưởng không cảnh hậu kỳ Dạ, cũng không là bình thường cùng giai nguyên giả có thể đối phó. Ngươi trị liệu thuật hình như lại mạnh lên. Dạ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nàng chú ý tới mình thương thế tại cái này thời gian cực ngắn bên trong giống như có lẽ đã khôi phục 7-8 phần. Vốn trước khi đến nàng liền cảm giác Sở Nhạc điều trị trình độ rất biến thái, kết quả không nghĩ tới bây giờ hiệu quả càng biến thái. Có chút ít đột phá. Sở Nhạc sờ lên cái mũi. Theo phía trước lần kia đốn ngộ, hắn nguyên lực lại nhiều một chút biến hóa. Hiệu quả trị liệu tự nhiên cũng sẽ có chỗ tăng lên. Lời nói vừa ra, Sở Nhạc trong tay nguyên lực đã đình chỉ phun trào. Đã tốt. Sở Nhạc nhẹ nhàng vỗ Dạ có chút ấm áp sau lưng. Dạ trưởng thành vẫn tương đối không sai, chính là gầy một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thấy cái gì, chỉ là điều trị thời điểm tối tăm bên trong có thể cảm giác được. Cảm ơn. Dạ nguyên bản sắc mặt tái nhợt lúc này đã quét sạch sành xanh, khôi phục phía trước hồng nhuận. Mặc dù sớm liền thể nghiệm qua Sở Nhạc điều trị thủ đoạn thần kỳ, thế nhưng mỗi lần kinh lịch đều sẽ có loại bất khả tư nghị cảm giác. Sở Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Dạ một cái chúng ta ai cùng ai biểu lộ. Tuyết Nghiên tại cùng Sở Nhạc bọn họ lên tiếng chào hỏi về sau, liền lôi kéo Lộ Dạ hướng về Sở Lì đi tới. Tỷ tỷ của nàng cũng ở nơi đây, tự nhiên là muốn đi qua. Hạ Du Du ba người lúc này cũng đi tới Sở Nhạc bên này. Mặc dù ở đây cũng có một chút đồng học viện mặt khác học trường, thế nhưng bọn họ không hề quen, a ngược lại là cùng ở chung thời gian không dài, Sở Nhạc đám người càng có cảm giác thân thiết. Tại Khương Lạc Lạc quấy giày đòi hỏi phía dưới, ba nữ cũng là mặt dạn mày dày đi tới. Lại lần nữa nhìn thấy Hạ Du Du đám người, Sở Nhạc đương nhiên cũng là rất vui vẻ. Lấy ba nữ thực lực, đối với Sở Nhạc bọn họ đến nói cũng không tính bưng hữu, mà còn trải qua thẩm ý liền ngưng sự tình, hắn tâm tính kỳ thật cũng phát sinh một chút biến hóa. Tại giao lưu quá trình bên trong, Sở Nhạc cũng từ Dạ trong miệng vài người biết được bọn họ đi tới cái này mảnh mặt đất màu đen về sau phát sinh sự tình. Nhắc tới cũng đúng dịp, Dạ tại đánh mệt, đập dẹp hai cái ám chi đại lục địch nhân về sau, khả năng là bởi vì tiếng đánh nhau quá lớn nguyên nhân, vừa vặn hấp dẫn đến đi qua nơi này rồ chú ý tại hai người tụ lại không lâu, liền bị không gian bên trong tình lình bạch quang hấp dẫn. Đang nghĩ đến những người khác có thể cũng sẽ bị loại này hiện tượng hấp dẫn, hơi chút bàn bạc liền quyết định phía trước đi xem một chút. Kết quả ở nửa đường bên trên liền gặp kết bạn mà đi cặc cùng Trung Linh Nhi. Làm bốn người bọn họ đến thành trì biên giới thời điểm, vừa vặn gặp Khương Lạc Lạc, Hạ Du Du, Lư Khởi Khởi ba người. Có lẽ là vận khí không tệ, Khương Lạc Lạc ba người tới mảnh không gian này thời điểm, vừa vặn cách rất gần. Đến mức Tuyết Nghiên cùng Lộ Dạ thì là trước tại Dạ bọn họ đến nơi này. Về sau theo ngoại giới yêu thú biến mất, mọi người liền lần lượt tiến vào tòa này cung điện bên trong. Lúc đầu bọn họ tương đối mà nói là tương đối chậm, thế nhưng trước một bước tiến vào cung điện đám người xuất phát từ cẩn thận, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Cũng liền chậm rãi đi theo đại bộ đội. Mà liên tại Sở Nhạc cùng Dạ đám người trò chuyện thời điểm, Thẩm Ý Liễn ngưng đám người đồng dạng cũng là chú ý tới Dạ bọn họ. Trong lòng kinh ngạc kỳ thật không thể so Sở Nhạc đám người nhỏ. Mặc dù bọn họ đã theo Sở Nhạc đám người cửa ra vào bên trong biết được mặt khác cùng bọn họ một đội ngũ người cũng đạt tới trưởng khống cảnh hậu kỳ. Thế nhưng biết là một chuyện, thật khi thấy lại là một chuyện khác. Làm bọn họ chân thực cảm nhận được Dạ đám người đã đuổi tới cảnh giới, loại cảm giác này còn là không giống nhau. Có thể tưởng tượng, sau khi ra ngoài, Sở Nhạc cái này một nhóm người sợ là sẽ phải đổi mới toàn bộ Thiên Nguyên Học viện ghi chép. Lúc này Tuyết Nghiên cũng là thành công cùng Sở Lý gặp mặt. Hai nữ có chút kích động ôm ở cùng nhau. Lần này thăm viên chuyến đi, trừ Sở Nhạc bên ngoài, Tuyết Nghiên cảm kích nhất chính là tỷ tỷ. Nếu như không phải nàng từ tỷ tỷ bên này thu hoạch không ít Lý Bạch tin tức, nàng cũng sẽ không đối Sở Nhạc sinh ra lớn lao hứng thú, liền càng sẽ không làm đi theo quyết định. Nếu như không là lúc ấy nàng đem tiền đặt cược đặt ở Sở Nhạc thân lên, hiện tại nói không chừng nàng còn lưu lại tại nhập vi cảnh hậu kỳ. Tất cả chính là như vậy đúng dịp. Mà liên tại Sở Nhạc bọn người ở tại nói gì đó thời điểm, hiện trường đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Chương 641, dị biến phát sinh. Chương 641, dị biến phát sinh. Khi nghe đến nơi xa ồn ào về sau, Sở Nhạc ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy này một đám ngay tại thăm dò nguyên giả bên trong đột nhiên có người đưa tay đi đụng vào trước mắt tinh đồ, kết quả ngoài ý muốn phát sinh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tên này nguyên giả bàn tay trực tiếp từ tinh đồ xuyên việt mà qua, phảng phất không có thực thể đồng dạng. Sở Nhạc trong lòng hơi động. Bọn họ phía trước tại sao không có nghĩ đến điểm này? Như vậy xem ra tinh đồ phía sau tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Sau đó không ít người thấy thế, cũng nhộn nhịp thử. Tại cảm nhận được tựa hồ cũng không có nguy hiểm về sau, có chút lá gan tương đối lớn nguyên giả trực tiếp cả người xuyên qua. Chúng ta cũng đi thử một chút. Sở Nhạc thấy thế, đội vàng khởi hành nói. Lúc này Sở Nhạc đột nhiên ý thức được phía trước bọn họ thành lập ưu thế tại giờ khắc này giống như có lẽ đã không còn sót lại chút gì. Mọi người nghe vậy gật đầu. đều là hướng về mặt này che kín ngôi sao ngọc tường đi vào. Ba ba bá. Tại hơi thăm dò một phen không có vấn đề về sau, Sở Nhạc mấy người cũng là quả quyết từ trong xuyên biệt tới. Phản phất là xuyên qua một tầng nhìn không thấy màn mỏng, chỉ cảm thấy bên tai chuyển đến một trận ồn ào, ngay sau đó là hai mắt tỏa sáng, đã tiến vào khác một vùng không gian. Sở Nhạc con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ thấy bọn họ giờ phút này đặt mình vào tại một mảnh đường kính không đến ngàn mét khoảng trừng không gian. Cao giữa không trung có một viên màu vàng mặt trăng tản ra hào quang chói sáng, chiếu sáng phiến thiên địa này. Rất tới Sở Nhạc chú ý chính là tại hắn ngay phía trước trăm mét chỗ có một cái lên cao không sai biệt lắm nửa mét hình tròn thêm đá, phía trên hiện đầy thần bí đường vân cùng đồ án, thoạt nhìn đường kính không sai biệt lắm gần tới 20 mét có dư. Kỳ lạ nhất là tại cái này thềm đá chính giữa chính lơ lửng một cái như nụ hoa chấm nở hoa sen đồng dạng kỳ vật. Cái này kỳ vật không nhỏ, toàn thân thoạt nhìn là từ thất thải cánh hoa từng tầng bao khỏa, hình bầu dục hình dạng, thân dài gần tới 1 mét có dư, đang phát ra bạch sắc quang mang. Một cỗ huyền lại huyền ba động từ trên thân tản mắt ra, xem xét liền không phải là phàm vật. Tại Sở Nhạc nhìn thấy cái này kỳ vật thời điểm, lập tức liền nghĩ đến cái này chẳng lẽ chính là để ngoại giới đại năng nhớ thương bảo vật. Nhưng mà còn không đợi Sở Nhạc suy nghĩ sâu xa, giờ phút này phản ứng tương đối nhanh người đã tốc độ toàn bộ triển khai, chạy thẳng tới cái này kỳ vật mà đi. Khoảng trăm thước, đối với ở đây không chế cảnh đến nói, cơ hội là nháy mắt đến. Sở Nhạc kịp phản ứng nghĩ muốn động thủ thời điểm đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tên kia ám chi đại lục nguyên giả đưa tay hướng về cái kia kỳ vật bắt đi. Nhưng mà liền tại tên này nguyên giả mặt lộ mừng như điên thời điểm, dị biến phát sinh. Làm tay của hắn tiếp cận kỳ vật không đến nửa mét khoảng cách thời điểm, chỉ cảm thấy giống như là chạm đến một bức vô hình tường, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Mà liền tại hắn sắc mặt biến hóa thời điểm. 3. Một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên từ kỳ vật bên trong vang lên. Tên này nguyên giả giống như là cảm giác được cái gì, nháy mắt sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn thu về bàn tay. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, tại trước mắt bao người, tên này nguyên giả đã lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau lưng bay ngược mà đi, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Trước mắt một màn này để những cái kia vốn là vốn chuẩn bị tiến hành cướp đoạt mọi người bước chân vì đó mà ngừng lại. Cái này kỳ vật tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy lấy. Nhưng mà liền tính như vậy, tại nhìn đến tên nam tử kia trọng thương về sau, mọi người cũng không có khả năng cứ như vậy biết khó mà lui. Chỉ thấy tại tên nam tử kia về sau mấy vị nguyên giả không chút do dự tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ chỉ coi nam tử kia tu vi không đủ. Bất quá có vết xe đổ về sau, bọn họ động tác tương đối cẩn thận rất nhiều, tại tự thân ra chỉ không ít phòng hộ biện pháp về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Mà ở trước mắt bao người, tình huống tựa hồ cũng không có bởi vì bọn họ cẩn thận mà có thay đổi. Giống như chạm đến cái gì bắn ngược trang bị đồng dạng, liên tiếp bay ngược mà đi. Mọi người thấy thế, cái này mới chậm rãi chậm lại tiết tấu. Bất quá rất nhanh liền có lanh chanh người lựa chọn dùng bạo lực phương thức. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, đã có một tầng bảo vệ, vậy liền trước tiên đem loại này bảo vệ làm hỏng rơi. Nghĩ đến kỳ vật bản thân hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư, lấy được trước lại nói. Nhưng kế tiếp, vô luận là cái gì hình thức công kích, tại chạm đến kỳ vật không đến nửa mét thời điểm, liền biến mất không còn chút tung tích. Như cùng một cái vô hình lô đen đồng dạng, thôn vệ ngoại lai tất cả năng lượng. Cùng lúc đó, Lý Sa mấy người cũng là nhộn nhịp các hiện thần thông thăm dò, nhưng mà đồng thời không có đạt được cái gì có ý nghĩa hiệu quả. Bất quá bọn họ cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không thành công cũng không lỗ, vạn nhất có thể thành công, cái kia chẳng phải kiếm lợi lớn. Cũng không lâu lắm, tại không có đạt được bất luận cái gì phản hồi về sau, mọi người cũng nhộn nhịp đình chỉ không có ý nghĩa thăm dò. Vội vàng từ cái này trên thềm đá đi xuống, chờ ở phía trên luôn có một loại mao mao cảm giác, cái này để bọn họ rất không thoải mái. Sở Nhạc yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, không có bất kỳ cái gì cử động. Hiển nhiên trước mắt cái này như đóa hoa sen bao đồng dạng đồ vật, không phải dễ cầm như vậy. Có không có cảm giác trước mắt cái này nô ra thềm đá có điểm giống là một cái tế đàn. Triệu Lam Tâm nhìn xem một đợt nối một đợt ở đây đợi kỳ vật trước mặt ăn phải cái lô bốn đám người, có chút cười trên nỗi đau của người khác, sau đó chú ý tới thềm đá đặc thủ thuận miệng nói: "Tế đàn." Lời này vừa nói ra, ngược lại là hấp dẫn đến Sở Nhạc lực chú ý bởi vì thị giác nguyên nhân, lúc này Sở Nhạc mới chú ý tới cái này bậc thang tựa như là một cái vòng tròn trụ thân thể. Phía trên phát họa một cái vòng tròn, bên trong hiện đầy Sở Nhạc không quen biết ký hiệu cùng đồ án. Như thế một nhìn hình như xác thực như Triệu Lam Tâm nói tới đồng dạng, có điểm giống là một cái tế đàn. Ngay sau đó Sở Nhạc chú ý tới cái này kỳ vật chính phía dưới có một cái quen thuộc đồ án, là một cái màu vàng mặt trời đồ án, giống như phía trước Lục Thạch Đại Môn cái kia đồ án. Chẳng lẽ, giống như là nghĩ đến cái gì, Sở Nhạc nhịp tim sốt nửa nhịp. Chẳng lẽ cái tế đàn này cũng là cần kích hoạt, mà hắn phía trước lĩnh ngộ quang văn chính là mở ra cái tế đàn này chìa khóa. Liên tại Triệu Lam Tâm lời nói rơi xuống không lâu, những người khác cũng là chú ý tới cái kia cái dấu hiệu tính mặt trời đồ án, vô ý thức nhìn hướng Sở Nhạc. Nếu không ta thử xem. Sở Nhạc có chút thăm dò tính nói. Trước mắt theo phía trước một sóng lớn người thăm dò không công mà lui, mọi người cũng là chậm rãi tiêu ngừng lại. Ta cảm thấy có thể thử xem. Triệu Lam Tâm cái thứ nhất hỗ trợ. Nàng hết sức tò mò trước mắt cái này kỳ vật đến cùng là làm cái gì. Một bên Thẩm Ý liền ngưng mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thật phương thức tốt nhất là chờ những người khác đều bất lực, lựa chọn rời đi thời điểm lại tiến hành thăm dò. Thế nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng đoán không được mặt khác lại ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu. Trừ phi đem những người khác đều đuổi đi ra. Thế nhưng bọn họ cộng lại cũng liền 30, 40 người, làm sao có thể đem ở đây 200 người cho trục xuất rơi đâu. Nghĩ tới những thứ này, Sở Nhạc cũng không do dự nữa. Chương 642, ta cho ngươi hộ pháp chương 642, ta cho ngươi hộ pháp tại Sở Nhạc hành động thời điểm, trên thềm đá đã không có người nào còn đứng ở phía trên. Thời gian sống lâu bọn họ sẽ có một loại cảm giác không thoải mái, lại thêm liên tiếp thăm dò đồng thời không có cái gì tính thực chất hiệu quả, mọi người dần dần cũng liền lui xuống dưới, ở phía dưới tìm kiếm phương pháp mới. Mà theo Sở Nhạc bước lên cái tế đàn này về sau, Thẩm Ý Liễu Ngưng suy nghĩ một chút cũng đi tới. Chú ý tới Thẩm Ý Liễu Ngưng động tác, Sở Nhạc sửng sốt một chút. "Ta cho ngươi hộ pháp." Thẩm Ý Liễu Ngưng ngay thẳng nói. Lời nói này cho Sở Nhạc nghe, cũng là nói cho những người khác nghe. Trong lòng mọi người hiểu rõ, chỉ có hai người chú ý tới Thẩm Ý Liễu Ngưng cử động tựa hồ có chút dị thường. Một cái là Thẩm Vân Hy, một cái là Mễ Tu Biển. Tại bọn họ trong ấn tượng, cái này không giống như là Thẩm Ý Liễu Ngưng sẽ chủ động nâng chuyện xảy ra. Bất quá lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều. Sở Nhạc do dự một chút, cũng không có cự tuyệt. Nơi này bên ngoài quá nhiều người, khó tránh khỏi có thể xuất hiện một chút không thể không tình huống, có Thẩm Ý Liễu Ngưng ở bên cạnh, Sở Nhạc tự nhiên cũng yên tâm một chút. Sở Nhạc không biết là, Triệu Nguyệt Thanh lúc đầu nâng lên chân lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tại đám người nhìn kỹ, Sở Nhạc cùng Thẩm Ý Liễu Ngưng hướng vị trí giữa đi đến. Sau đó tại mọi người ngoài ý liệu ánh mắt bên trong, Sở Nhạc cũng không có đi đụng vào chính giữa cái kia kỳ vật, mà là ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở thềm đá mặt trời phía trên đồ án, giống như là cảm giác cái gì không lúc đích. Tiểu tử này là ai, chẳng lẽ hắn có biện pháp nào? Đế tử Ám Chi Đại Lục Phật Trơ nhìn hướng hai người này, nhíu nhíu mày nói: "Sợ là loại người mà thôi." Một bên bật lắc đầu. Bọn họ vừa bạn dùng nhiều loại như thế phương thức đều thí nghiệm qua, kết quả lại là một chút hiệu quả đều không có, hắn không tin những này Quang Chi Đại Lục người còn có biện pháp nào. "Không nhất định, đại gia giữ vững tinh thần." Chặt Lọt Kệ âm thanh đột nhiên vang lên. Phật Trơ cùng bật nhìn xem Chặt Lọt Kệ có chút chỉnh trọng biểu lộ trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Bọn họ là tại yêu thú biến mất về sau mới gấp đội chậm đuổi đi tới nơi này. Sở dĩ chậm như vậy là bởi vì bọn họ tại trên đường chạy tới gặp không ít Quang Chi Đại Lục nguyên giả, phát sinh xung đột. Kết quả tự nhiên cũng là bọn hắn thành công đem những này Quang Chi Đại Lục nguyên giả đều cho đánh giết. Thế nhưng cũng đạo đưa bọn họ chậm trễ một chút thời gian. Nhất sau tiến nhập cung điện về sau mới cùng Chặt Lọt Kệ chuyển hợp lại cùng nhau. Cho nên bọn họ tự nhiên là không quen biết Sở Nhạc, mà có thể gây nên Chặt Lọt Kệ nói ra lời nói này, hiển nhiên không bình thường lắm. Tại cung điện bên ngoài thời điểm, Chặt Lọt Kệ liền kiến thức qua cái này người thiếu niên thần kỳ. Mà còn không nên quên, Sở Nhạc những người này cùng nhau so với bọn họ có thể là đã sớm tiến vào khu cung điện này bên trong. Ở trong đó chuyện gì xảy ra, không ai nói rõ được. Nói không chừng tại ở trong đó liền thu được một chút bọn họ không tưởng tượng được kỳ ngộ cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Chặt Lọt Kệ hướng thẳng đến xung quanh những người khác nói. Tình huống một khi không đối, trực tiếp động thủ. Người xung quanh nghe vậy trong lòng run lên, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhột nhịp gật đầu. Trước mắt bọn họ sở dĩ cùng Quang Chi Đại Lục bên này người duy trì lấy vi diệu cân bằng, là vì tất cả mọi người có một cái cùng chung mục tiêu, chính là tìm kiếm kỳ ngộ. Mà giờ khắc này cái này kỳ ngộ vô cùng có khả năng chính là trước mắt cái này kỳ vật. Lúc trước cái loại này vi diệu cân bằng đã lặng yên vỡ vụn, mà sở dĩ tất cả mọi người vẫn không có động thủ, thì là bởi vì cái này kỳ vật đại gia hiện tại cũng không thể làm gì. Một khi cái này bảo vật rơi vào bất kỳ bên nào trong tay, chiến đấu đem sẽ trực tiếp bộc phát. Sở Nhạc đây là muốn làm gì? Xem như vừa mới đến nơi này rồi đám người, hiển nhiên là có chút không rõ Sở Nhạc hành động. Hẳn là cùng đồ án chính giữa cái kia màu vàng mặt trời có nhất định quan hệ. Có ý tứ gì? Dô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Nàng không phải rất rõ ràng. Liên một bên nạ, Trung Linh Nhi còn có Hạ Du Du mấy người cũng đem lực chú ý chuyển tiến đến gần. Sẽ lẽ nạ sướng sở trong lòng hiểu rõ. Dì nạ bọn họ không cùng bọn họ trải qua phía trước những cảnh, tự nhiên là không hiểu tại ở trong đó phát sinh cái gì. Sau đó liền giản lược nói tóm tắt đem bọn họ phía trước gặp phải sự tình cùng dỗ bọn họ nói một lần. Cũng không lâu lắm, dì nạ đám người từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tại bọn họ không có ở đây trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khương Lạc Lạc nghe vậy có chút thở dài. Đáng tiếc bọn họ không có sớm một chút gặp phải Sở Nhạc, nghe tới liền rất kích thích. Hạ Du Du liếc Khương Lạc Lạc một cái. Mặc dù sẽ lẽ nạ nói đến mây trôi nước chảy, thế nhưng không cần nghĩ lại liền biết trong đó có cỡ nào nguy hiểm, cũng liền Khương Lạc Lạc cái này không cần nao nghĩ nữ nhân mới phát giác được kích thích. Làm sao vậy? Tại nhìn đến Sở Nhạc bước lên tế đàn thời điểm, Tuyết Nghiên phát hiện tỷ tỷ bọn họ bao gồm Mã Tỳ Nạ đám người đều một bộ mười phần mong đợi biểu lộ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng chú ý tới tại đợt thứ nhất người về sau tỷ tỷ biểu lộ rõ ràng đã có chút buông lòng xuống, làm sao đến Sở Nhạc có hành động thời điểm, tất cả mọi người thay đổi đến nghiêm túc nghiêm túc. Loại này biến hóa đại biểu cho cái gì? Tuyết Nghiên rất rõ ràng. Hiển nhiên là tại tỷ tỷ bọn họ xem ra Sở Nhạc hành động kế tiếp rất có thể đối dưới mắt thế cục sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Sở Lý tựa như chú ý tới Tuyết Nghiên nghi hoặc, cũng không có che giấu. Chỉ bất quá đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm vào Sở Nhạc nhất cử nhất động. Tuyết Nghiên không có để ý, mà là đem lực chú ý đặt ở tỷ tỷ nói tới sự tình phía trên, nàng rất hiếu kỳ, đặc biệt là có khả năng liên quan tới Sở Nhạc sự tình. Cũng không lâu lắm, Tuyết Nghiên cùng lộ ra biểu lộ có biến hóa. Tuyết Nghiên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không như vậy ngoài ý muốn. Theo cùng Sở Nhạc tiếp xúc càng nhiều, Tuyết Nghiên liền càng có thể phát hiện đối phương chỗ thần kỳ. Sở Lý vừa vặn nói tới sự tình, nếu như phát sinh ở bất kỳ một cái nào nàng người không quen thuộc phía trên đều sẽ mười phần giật mình. Thế nhưng nếu như người này là Sở Nhạc lời nói, Tuyết Nghiên phát hiện mình năng lực tiếp nhận tựa hồ mạnh lên. Phản phất tại trên thân người này phát sinh bất cứ chuyện gì, Tuyết Nghiên đều sẽ không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nàng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. A, cái kia là Thiên Nguyên Học Viện Sở Nhạc sao? Cảnh giới là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này có không ít kẻ đến sau tại nhận ra là Sở Nhạc thời điểm mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. còn chưa kịp suy đoán Sở Nhạc muốn làm gì, liền bị hắn thời khắc này cảnh giới hấp dẫn đến chú ý. Bọn họ rõ ràng nhớ tới Sở Nhạc tại vào trước khi đến không phải nhập vi cảnh hậu kỳ sao, làm sao lập tức liền đạt tới trưởng khống cảnh hậu kỳ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình là giống Thẩm Vân Hy, Bạch Vi Vi những này bọn họ phía trước nhận biết hoặc không quen biết nhập vi cảnh nguyên giả làm sao cũng đạt tới trưởng khống cảnh hậu kỳ. Phía trước bọn họ đều bị sự tình khác hấp dẫn ánh mắt, dẫn đến hiện tại mới kịp phản ứng. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ từ cái này hoang đường trong hiện thực lấy lại tinh thần. Ông, một đạo thình lình tiếng vang nháy mắt hấp dẫn đến ở đây ánh mắt mọi người. Chương 643, lẫn nhau giao thoa quang mang. Chương 643, lẫn nhau giao thoa quang mang. Sở Nhạc đi đến cái này cực giống tế đàn thềm đá về sau, liền đem chính mình đại bộ phận tinh lực tập trung ở dưới chân đồ án bên trong. Có Thẩm Ý liền ngưng ở bên cạnh, hắn rất yên tâm. Theo năng lượng truyền vào, giống như phía trước kích hoạt cửa lớn đồng dạng, một cái nhỏ bé mặt trời hình mẫu xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Sở Nhạc trong lòng hơi thích. Phương pháp tựa hồ có thể được. Hắn đem lực chú ý đặt ở mặt trời hình mẫu bên trên. Vốn là vốn cho rằng cái này chiếu rọi đến trong đầu hắn mặt trời hình mẫu sẽ như phía trước như vậy, quang văn tràn đầy không hoàn chỉnh. Kết quả để hắn không có nghĩ tới là, trước mắt vầng mặt trời này quang văn cùng phía trước hoàn toàn không giống. Vẹn vẹn nhìn xem, cảm giác liền so trước đó loại kia phức tạp không ít. Sở Nhạc có chút trầm mặc. Phía trước đạo kia đề, hắn sẽ. Thế nhưng trước mắt đạo đề này, hắn hình như không quá biết đã không biết trầm mặc bao lâu, Sở Nhạc đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nếm thử đem chính mình nguyên lực bao trùm tại quang văn phía trên. Hắn muốn thử một chút dùng chính mình nguyên lực đem vầng mặt trời này đường vân phát họa một lần, có lẽ sẽ có phản ứng cũng khó nói. Bởi vì lúc trước lục thạch đại môn cũng là như thế. Một lát sau, Sở Nhạc nội tâm nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Hắn phát hiện phương pháp của mình tựa hồ có thể được. Trong đó một đoạn quang văn tại nguyên lực chuyển vào bên dưới đã tỏa ra hào quang chói sáng. Cái này để hắn theo bản năng gia tăng nguyên lực chuyển vận, kết quả ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như nói cái này từng đầu quang văn tạo thành chính là từng đầu buồn rửa lời nói, cái kia Sở Nhạc chính là sử dụng thô bạo phương thức đem nguyên lực không ngừng đổ vào cái này nước trong máng. Có lẽ là Sở Nhạc dùng sức quá mạnh, dẫn đến những này nguyên lực còn không kịp lan tràn đi qua, liền tràn ra ngoài. Ngay sau đó, để Sở Nhạc có chút quen thuộc một màn phát sinh, giống như là phát động cái gì đồng dạng, phía trước truyền vào nguyên lực tại giờ khắc này nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Nhìn đến nơi đây, Sở Nhạc hơi sững sờ liền minh bạch, loại này thô bạo phương thức là không được. Hắn đến khống chế chính mình nguyên lực, tại bảo đảm sẽ không tràn ra tới dưới tình huống, hoàn chỉnh phát họa ra toàn bộ quan văn. Nhìn xem cái này rậm rạp chẳng chỉ quan văn, Sở Nhạc hít sâu một hơi, lượng công việc này tựa hồ không nhỏ. Nhưng mà trước mắt tựa hồ chỉ có loại này phương pháp. Sở Nhạc sâu sắc thở ra một hơi, liền chuẩn bị bắt đầu. Bất quá tại bắt đầu phía trước, Sở Nhạc giống như là nghĩ đến cái gì. Huyễn Đồng mở ra thu lại công năng, đem cái này mặt trời hình mẫu quang văn thu lại một lần, nói không chừng phía sau lại dùng đến. Sau đó mới bắt đầu công việc trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên lực chuyển vào trong đó một đầu quang văn bên trên, sau đó khống chế nguyên lực chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. Lấy điểm thành dây, lấy dây hình ảnh. Có lẽ là trước kia có cùng loại kinh nghiệm, Sở Nhạc nhập môn tốc độ rất nhanh. Tại thất bại 5 lần về sau, tại lần thứ 6 liền thành công hoàn thành đối toàn bộ mặt trời đường vân phát họa. Ở trong quá trình này, Sở Nhạc đối với quang văn cùng quang nguyên tố tựa hồ lại có một số không giống bình thường lý giải. Cảm giác này tựa như là từ thêm giảm học được nhân chia. Nhưng mà liền tại hắn lấy là tất cả đại công cáo thành, chờ đợi biến hóa thời điểm, hết thảy trước mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là tình huống như thế nào? Tại Sở Nhạc trong đầu, vân mặt trời này vẹn vẹn chỉ là tượng trưng sáng lên một cái, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này cho Sở Nhạc chỉnh không biết. Hắn theo bản năng quan sát đến trong đầu mặt trời hình mẫu. Để hắn ngoài ý muốn là trước kia loại kia như có như không quang văn đã biến mất không thấy gì nữa, mặt ngoài khôi phục bóng loáng. Chẳng lẽ, thấy cảnh này, Sở Nhạc tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tối tăm bên trong có loại cảm giác, trước mắt mặt trời tựa hồ là muốn để hắn tại không có quang văn dưới tình huống, vẽ một lần phía trước quang văn. Tựa như là vẽ tranh đồng dạng, vẽ xong một lần phía sau, nên chính mình vẽ. Hắn không biết cái này loại cảm giác từ đâu mà đến, thế nhưng liền có loại này rõ ràng cảm thụ. Sở Nhạc không có quá mức xoắn xuýt, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử xem cũng không sao. Nhưng mà liền tại Sở Nhạc chuẩn bị động thủ thời điểm, trong lòng đột nhiên dừng lại, trong đầu nhiều một chút ý nghĩ cổ quái. Từ viễn cảnh đến lục thạch đại môn trở lại nơi này, tối tăm bên trong tựa hồ có một cố lực lượng tại dẫn dắt đến hắn học tập những này. Cái này để Sở Nhạc tâm thần chấn động mạnh một cái, như có điều suy nghĩ. Hắn không biết tất cả những thứ này là tốt là xấu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu tại trên mặt trời phát họa ra phía trước biến mất quang văn. Lúc trước truyền vào nguyên lực thời điểm, Sở Nhạc trên cơ bản cũng đã đem phía trên quang văn ghi xuống, mà còn cũng dự kiến trước đem trong đó quang văn cũng cho ghi lại, vấn đề cũng không lớn. Không có bao lâu, theo cái thứ nhất quang văn xuất hiện, Sở Nhạc trong đầu mặt trời cuối cùng có biến hóa mới, đem so với phía trước phát sáng rất nhiều. Cái này để Sở Nhạc có chút mừng rỡ, cũng chính là nói, phương pháp này tựa hồ có thể được. Mắt thấy có hy vọng, Sở Nhạc cũng không do dự nữa tăng nhanh động tác trong tay. Tất cả những thứ này thoạt nhìn rất chậm, nhưng là tại một cỗ kỳ quái năng lượng dưới ảnh hưởng thần tốc phát triển. Ông, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo đột một tiếng vang truyền đến. Ở đây mấy trăm người theo tiếng kêu nhìn lại, ngay sau đó trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy tế đàn ở giữa nhất cái kia mặt trời đường vân phảng phất đang sống, tỏa ra màu vàng quang mang. Hào quang màu vàng nóng kiệt như cùng sống nước đồng dạng chậm rãi chạy xuôi qua bốn phía đồ án. Tại cỗ năng lượng này xâm nhiễm phía dưới xung quanh đường vân giống như là bị kích đang sống tỏa ra hào quang chói sáng. Mọi người thấy giờ phút này còn đứng ở trên thềm đá hai người, đặc biệt là cái kia theo động tính phát sinh, chậm rãi đứng lên đạo nhân ảnh kia. Không khó coi ra, hết thảy trước mắt tựa hồ cùng cái này người thiếu niên có quan hệ trực tiếp. Đây là tình huống như thế nào? Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Hắn là làm sao làm được? Đây là kịp phản ứng mọi người cái thứ hai phản ứng. Quả nhiên vẫn là bị hắn làm được sao? Đây là một đường đi theo Sở Nhạc người từng trải bảy tiếng lòng. Sẽ lẽ nạ vốn là vốn cho rằng Sở Nhạc đứng ở nơi đó thật lâu không có phản ứng, hẳn là thất bại. Kết quả không nghĩ tới tại nàng thầm nghĩ đáng tiếc thời điểm, kỳ tích đột nhiên cứ như vậy ra ngoài ý định mà đương nhiên phát sinh. Nói thật, sẽ lẽ nạ đám người thấy cảnh này lúc sau đã không có như vậy ngoài ý muốn. Ngược lại là chặt lót kẹ tại thấy cảnh này thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Sở Nhạc quả nhiên không đơn giản. Tại mọi người đều thử nghiệm không có kết quả dưới tình huống, cái này Sở Nhạc vậy mà làm đến. Liên một bên phật trở cùng bật tại thấy cảnh này thời điểm cũng là nhịn không được liếc nhau một cái, sau đó theo bản năng nhìn hướng chặt lọt kẻ điện hạ. Bọn họ không biết là cái này vị điện hạ nhìn người quá chuẩn, vẫn là trước mắt cái này người thiếu niên quá thần. Mà mọi người ở đây còn không có chỉ hoãn tới thời điểm, toàn bộ kim quang đã hiện đầy toàn bộ thềm đá. Sở Nhạc cùng Thẩm Ý liền ngưng vừa lui lại lui, đã lùi đến dưới thềm đá. Ngay sau đó một đạo kim sắc tia sáng tại trên thềm đá vụt lên từ mặt đất bay thẳng lơ lửng tại cao hơn 1 mét kỳ vật bên trong. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời màu vàng mặt trăng giống như là có cảm ứng đồng dạng, hạ xuống một đạo kim sắc ánh trăng truyền vào cái này kỳ vật bên trong. Hai đạo quang mang tại giờ khắc này lẫn nhau giao thoa, toàn bộ ám linh bí cảnh cũng vì đó sáng lên. Chương 644, một vệt kim quang. Chương 644, một vệt kim quang ông. Tại màu vàng mặt trăng cùng màu vàng mặt trời bao phủ xuống, nguyên bản bao khỏa quá chặt chẽ xen bao tại giờ khắc này tỏa ra kinh người ba động. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tách ra hào quang bảy màu. Ở đây hơn 300 ánh mắt đều xít sao nhìn chăm chú lên trước mắt biến hóa. Rất nhiều phía trước cười nạo hoặc là không hiểu Sở Nhạc phía trước hành động nguyên giả đều mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới thật liền không giải thích được thành công. Bọn họ nhìn chằm chằm cái này màu vàng nụ hoa, muốn nhìn xem trong này đến tột cùng cất giấu cái gì. Ở trong quá trình này, đã có không ít người ngo ngoe muốn động làm tốt cướp đoạt chuẩn bị. Nhưng mà trên thềm đá cái kia cuồng bạo năng lượng nhưng là nói cho bọn họ, lúc này nếu là dẫm lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng rung động, yên tĩnh chờ đợi thời cơ xuất thủ. Ông, kỳ vật nở rộ vẫn còn tiếp tục. Thời gian tại giờ khắc này thay đổi đến 10 phần dài dằng dặc. Bất quá cuối cùng một mực đang trôi qua. Tại trước mắt bao người, trước mắt cái này từ màu vàng cánh hoa bao quanh nụ hoa, cuối cùng tại giờ khắc này hoàn thành nở rộ. Theo một mảnh lại một mảnh cánh hoa tàn ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Mọi người theo bản năng mở to hai mắt muốn ngay lập tức thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Nhưng mà đập vào mi mắt là chói mắt kim quang, để người thấy không rõ tia sáng phía dưới là cái gì. Theo đóa này hoa sen nở rộ, toàn bộ tế đàn giống như là hao hết có thể lượng biến đến ảm đạm vô quang. Liên hoa sen bản thân cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống rơi xuống đất, chỉ lưu đạo kim quang kia còn tại trên không tản ra hào quang chói sáng. Hiện trường vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, ba ba bá, từng đạo bồi hồi tại bên rìa tế đàn duyên đám người động. Thân thể bọn hắn ảnh hóa thành từng đạo thiểm điện thẳng tắp hướng về cái này tản ra kim quang vật phẩm bắt đi. Mặc dù mọi người đều còn không có thấy rõ đạo kim quang này là cái gì, thế nhưng dùng cái mông nghị cũng biết đây tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Tại giờ khắc này, mọi người đệ nhất phản ứng là trước nắm bắt tới tay lại nói, phật chờ ngay lập tức liền động. Tại bọn họ ám chi đại lục trong đám người, phật chờ tốc độ trong này tuyệt đối là số 1 số 2. Cho nên cướp đoạt món bảo vật này gánh nặng tự nhiên rơi vào trong tay của hắn. Sớm tại cái này cực giống hoa sen kỳ vật chính đang tỏa ra thời điểm, phật chờ liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn căn bản không quan tâm món bảo vật này là cái gì, bởi vì vô luận là cái gì, cuối cùng đều chỉ có thể giao cho đế quốc. Có thể gây nên đại năng đều chú ý đồ vật, không phải hắn một cái nho nhỏ khống chế cảnh có thể lưu ở trên người. Điểm này ý thức Phật trở vẫn phải có. Đương nhiên, đế quốc khẳng định cũng sẽ không bạc đãi hắn, mà cái này cũng là đủ rồi. Liên tại Phật trở hành động thời điểm, Sở Nhạc bên này kịp phản ứng mọi người cũng là vội vàng đuổi theo. Bao gồm Khâu Hạ Thiên, Lý Tiêu Nhiên, Ngụy Sạ, Lăng Sa, Giang Mật Nhi, Mẹ Tu Viễn, Mạ Tí Nạ mấy cái tự nhận tốc độ tương đối nhanh người. Bảo vật người nào trước thu hoạch được, trước hết về người nào, đây là bọn họ ở giữa ước chừng chuyện đã quyết. Có cơ hội đương nhiên phải tranh thủ. Mười mấy thước khoảng cách đối với khống chế cảnh đến nói có thể nói là thoáng qua liền qua. Trước một bước hành động Phật Trở đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ thấy hắn mặt lộ mừng như điên, một cái tay hướng lên trước mắt chùm sáng một cái bước đi. Nhưng mà liền tại hắn vừa vặn cảm nhận được trong tay dị thường xúc cảm thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo kim sắc kia sáng lấy một loại hắn không thể nào hiểu được tốc độ từ con ngươi của hắn bên trong chợt lóe lên. Cái kia xúc cảm khác thường nháy mắt biến mất. Phật Trở ngây ngốc đứng tại chỗ. Bởi vì đạo kia dễ như trở bàn tay kim quang đã tại tầm mắt của hắn bên trong hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, mặt khác vốn là muốn cướp đoạt viên này kim quang nguyên giả thấy thế cũng là sững sờ dừng bước. Bọn họ cảm giác vừa vặn giống có một đạo quang thiểm qua. Sau đó lại lóe trở về, lóe lên liền biến mất. Vốn là vốn chuẩn bị làm to chuyện mọi người, tại nhìn đến trước mắt trống rỗng, xa vào đến quỷ dị yên tĩnh. Ngụy Sạ là có thể cảm nhận được có một vệt kim quang từ bên cạnh nhảy lên mà qua, nhưng mà não mặc dù cảm nhận được, thế nhưng dưới chân động tác lại là hoàn toàn theo không kịp. Lăng Sa tự nhận tại chỗ này nguyên giả bên trong tốc độ tuyệt đối là số 1 số 2. Tốc độ ánh sáng tăng thêm hỏa bộc phát, đã bị nàng hoàn mỹ vận dụng tại tốc độ bên trên. Nhưng mà vào thời khắc ấy, nàng chỉ có thể cảm nhận được có một cô quen thuộc quang nguyên tố ba động từ bên người nàng chợt lóe lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vượt qua chính mình. Lý Tiêu Nhiên tốc độ phản ứng nhưng thật ra là tương đối nhanh. Gần như liền tại phần chờ hành động thời điểm, hắn cũng đi theo động. Nhưng mà phản ứng của hắn tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cũng không có Phật Trở tốc độ nhanh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật Trở lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận đạo kim quang kia. Một khắc này Lý Tiêu Nhiên rất bất đắc dĩ. Sớm biết hắn có lẽ sớm nhắc nhở những người khác, cũng dù sao cũng so rơi vào những này ám chi đại lục người trong tay tốt. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, lại có người dưới loại tình huống này đều có thể tại Phật Trở trước mặt nhanh chân đến trước. Thẩm Ý Liễu ngưng ở trong quá trình này không có hành động. Bởi vì nàng mặc dù tại khống chế cảnh bên trong rất biết đánh, thế nhưng nói thật nàng không cho rằng tốc độ của mình có thể vượt qua những người khác. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, nàng không cho rằng chính mình có thể ở trước mặt những người này trổ hết tài năng. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Ý Liễu ngưng vô ý thức nhìn về phía Sở Nhạc. Hắn nhớ tới Sở Nhạc tại nhập vi cảnh thời điểm, vẻn vẹn tốc độ điểm này liền rất kinh người. Thế nhưng tại gần nhất chiến đấu bên trong tựa hồ cũng không có biểu hiện quá mức tốc độ khủng khiếp. Bất quá nàng cảm thấy Sở Nhạc hẳn là sẽ tranh một chuyến. Kết quả liền thấy để nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Sở Nhạc giống như là tại nhìn đến mọi người động thủ thời điểm mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Lúc này cách gần nhất trở đã cách đạo kim quang kia không đến 5 mét khoảng cách. Nhìn đến nơi đây Thẩm Ý Liễu ngưng yên lặng lắc đầu, lúc này Sở Nhạc khởi hành lời nói, sợ là đã không kịp. Nhưng mà ý nghĩ này vừa vặn tại Thẩm Ý Liễu ngưng trong đầu dâng lên, chỉ thấy Sở Nhạc động. Một vệt kim quang nháy mắt tại Sở Nhạc trên thân bay lên, ngay sau đó hóa thành một đạo thiểm điện lấy không có gì sánh kịp tốc độ, vượt qua Lý Tiêu Nhiên, vượt qua Lý Sa, đồng thời cũng vượt qua Lăng Sa. Tại cái kia ám chi đại lục nguyên giả sắp đoạt được kim quang thời điểm, lấy một loại không chút nào giảng đạo lý tốc độ cấp trước một bước vứt đi nguyên bản lơ lửng tại không gian kim quang. Ngay sau đó đạo thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì lưu lại, tại lấy đồng dạng tốc độ nhanh về tới Thẩm Ý Liễu ngưng bên cạnh. Tại tế đàn bên trên mọi người theo dư quang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kim quang kia chủ nhân chính đoan tưởng trong tay vật phẩm, phản phất không có động tới đồng dạng. Hiện trường loại kia quỷ dị yên tĩnh không có biến mất, ngược lại càng thêm yên tĩnh. Không ít người nào có chút đứng máy, vừa vặn cái kia chợt lóe lên kim quang thật là Sở Nhạc sao? Liên Thẩm Ý Liễu ngưng giờ phút này cũng là nhịn không được nháy mắt. Vừa vặn cái kia tốc độ là chuyện gì xảy ra? Nàng có chút không phân rõ đến cùng là Sở Nhạc cẩn giấu đi tốc độ, vẫn là lại lần nữa có đột phá. Chương 645, ta nếu là không đâu. Chương 645, ta nếu là không đâu. Bạch Vi Vi đứng tại Sở Nhạc phía sau thấy rất rõ ràng, mà cũng là bởi vì thấy rõ, lúc này mới nhịn không được há to miệng. So sánh Sở Nhạc cái kia giống như tốc độ như tia chớp, những người khác thật chậm tựa như là rùa đen đồng dạng. Mà còn điều kỳ quái nhất chính là, Sở Nhạc vẫn là cuối cùng xuất phát. Nhưng mà như vậy dạng, cũng ý nguyên hậu phát chế nhân. Đầu óc của nàng có chút quá tải đến. Nếu như không phải Sở Nhạc khí tức bây giờ còn lưu lại tại khống chế cảnh, Bạch Vi Vi còn tưởng rằng Sở Nhạc đã đột phá đến quy nguyên cảnh. Ở trong đó chênh lệch cũng quá không hợp lý đi. Lấy Bạch Vi Vi cảm giác, Sở Nhạc vừa vặn bày ra tốc độ, ít nhất so những người khác nhanh nửa trên. Nếu biết rõ có thể đi tới nơi này nguyên giả đều là cao cấp nhất, cũng không phải mặt khác bình thường khống chế cảnh. Nhưng mà liền tính như vậy Sở Nhạc tốc độ vậy mà còn so những người này nhanh nửa trên trở lên. Cái này tại Bạch Vi Vi xem ra liền rất không hợp thói thường. Liền một bên Triệu Nguyệt Thanh cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng vừa vặn không có hành động, cũng không phải bởi vì tự nhận tốc độ không được, mà là bản thân nàng đối cái này cái gọi là bảo vật kỳ thật cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lại thêm nàng bản thân chỗ đứng thuộc về tương đối dựa vào sau, vô hình bên trong đã mất đi tiên cơ, cho nên cũng không có hành động. Thế nhưng Triệu Nguyệt Thanh tự nhận tại cự ly ngắn tốc độ bộc phát khối này sẽ không thua tại những người khác. Kết quả liền thấy một màn trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Nguyệt Thanh liền ý thức được đơn thuần tốc độ cái này một khối, nàng cùng Sở Nhạc đã không tại cùng một cái trình độ. Lúc này Sở Nhạc tự nhiên không biết những người khác ý nghĩ. Hắn chính quan sát đến trong tay kim quang. Cho dù cầm trong tay, hắn cũng không cách nào thấy rõ kim quang này phía dưới là cái gì, mà còn xúc cảm cho Sở Nhạc một loại rất cảm giác kỳ quái. Nó như thế nào đây? Giống như là sờ tại một cái có nhất định phân lượng trên vỏ trứng, bên ngoài thân phảng phất có được một tầng từ kim quang tạo thành bảo vệ vỏ. Vào tay có chút ấm áp. Sở Nhạc chỉ là hơi quan sát một hồi, liền không tại nghiên cứu. Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu thời cơ tốt. Theo bản năng như muốn thu vào không gian giới chỉ. Nhưng mà để Sở Nhạc ngoài ý muốn chính là, trước mắt kim quang một điểm động tĩnh đều không có. Hình như đạo kim quang này cũng không thể thả tới không gian chứa vật bên trong. Cái này liền có điểm lúng túng. Kỳ thật hắn vừa vặn chậm một bước là có nguyên nhân. Thời điểm đó hắn còn đắm chìm tại cảm ngộ quang văn kỳ diệu trạng thái bên trong. Nói không khoa trương, mặc dù lần này chưa từng xuất hiện đốn ngộ tình huống, thế nhưng trải qua lần này đối quang văn càng thêm thâm nhập học tập, đối với quang nguyên tố lý giải cùng thân hòa độ lại lần nữa tăng cường không ít. Mà đây cũng là Sở Nhạc tốc độ lại lần nữa tăng vọt nguyên nhân. Không nói những người khác, liền Sở Nhạc chính mình cũng kinh ngạc đến không được. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Sở Nhạc vừa bận cũng không có mượn nhờ đồng lực lượng, đồng thời cũng không có sử dụng được quang tiệm. Hoàn toàn dựa vào chính là quang nguyên tố đặc tính. Nhưng mà liền tính như vậy, cái này cự ly ngắn bộ phát cũng vượt qua tuyệt đại mấy người. Tiểu tử, đem vật kia lấy tới. Liên tại Sở Nhạc quan sát đến trong tay kỳ vật thời điểm, một đạo không đúng lúc âm thanh ầm vang lên, trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng kinh miệt. Cùng lúc đó, sau lưng trên trăm cái ám chi đại lục nguyên giả chuyển tụ tới. Tại vào trước khi đến đế quốc liền đã hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào bí cảnh bên trong bảo vật đều tuyệt đối không thể để quang chi đại lục người lấy đi. Giờ phút này bọn họ nhìn hướng Sở Nhạc ánh mắt tràn đầy không giỏi, phản phất Sở Nhạc phàm là nói ra một chữ không, đem hợp nhau tấn công. Tốc độ lại nhanh, năng lực mạnh hơn, tại bọn họ tuyệt đối nhân số trước mặt đều vô dụng. Mà phần chợt như vậy chắc chắn là vì hắn tin tưởng Quang Chi Đại Lục Nguyên Giả khẳng định không có bọn họ như thế bằng kết. Theo hắn hiểu rõ, Quang Chi Đại Lục Nguyên Giả càng nhiều là từng người tự chiến, mà bọn họ Ám Chi Đại Lục không giống, mặc dù cũng là chia ra hành động, thế nhưng tại chuyện này phía trên, bọn họ vẫn là cực kỳ đoàn kết. Hắn đồng thời không cho rằng Sở Nhạc đám người sẽ bởi vì cái này sự tình đoàn kết lại. Như Phật chờ đoán đồng dạng, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, chú ý tới không ít quang chi đại lục nguyên giả nhộn nhịp tản ra. Nhìn ra được bọn họ đồng thời không muốn tham dự trước mắt xung đột. Mắt thấy một màn này, Phật chờ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Nhưng mà còn không đợi hắn đáp ý với báo, Sở Nhạc lời kế tiếp nhưng là để sắc mặt hắn lạnh xuống. Ta nếu là không đâu. Sở Nhạc ánh mắt từ kim quang bên trong thu hồi, bình tĩnh nhìn hướng trước mắt đại hắn này. Hắn cũng không có quá mức để ý những người khác tránh ra. Tại cảm nhận được tốc độ lại lần nữa đại đại tăng lên phía sau, Sở Nhạc đối với chính mình thực lực càng thêm tự tin. Đồ vật đến tay, làm sao có thể dễ dàng như thế cho người khác? Cho dù bị đối phương trên trăm cái khống chế cảnh nguyên giả hung tợn nhìn chằm chằm, Sở Nhạc cũng không chút nào yếu đất. Mà còn, Sở Nhạc cũng không phải một người. Liên tại Sở Nhạc nói chuyện thời điểm, đám người xung quanh động. Nguyên bản cách hắn gần nhất Thẩm Y Liễu Ngưng, theo bản năng đi về phía trước một bước, ý tứ rất rõ ràng. Đối với Sở Nhạc, Thẩm Y Liễu Ngưng mặc dù bây giờ có đôi khi có chút phiền hắn, thế nhưng đối với chuyện như thế này mặt, sẽ không có bất kỳ do dự. Mà Thẩm Y Liễu Ngưng hành động giống như là một cái tín hiệu đồng dạng, nháy mắt đưa tới những người khác động tác. Thẩm Vân Hy, Mễ Tu Viễn, Khâu Hàn Tinh, Tô Nguyệt ngay lập tức nhích lại gần. Cùng lúc đó một bên Lý Án, Bạch Vi Vi, Triệu Nguyệt Thanh, Triệu Lam Tâm, Selena, Giang Ngật Nhi, Huyền Thanh Thanh, Dina, Ever, Trung Linh Nhi, các không chút do dự cùng đi qua. Hạ Du Du ba nữ liếc nhau một cái cũng đi theo bước chân. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Làm sao, bắt nạt chúng ta Tử Kim Đế quốc không người sao? Lúc này, Giang Ly Nguyệt cũng hồi phục thần trí. Nàng không nghĩ tới cuối cùng lại bị Sở Nhạc cho nhanh chân đến trước. Bất quá rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần rơi vào bọn họ đế quốc trong tay liền tốt. Đang lúc nói chuyện, Giang Ly Nguyệt cũng mang theo Lý Tiêu Nhiên chở bốn người đi tới. Vệ tư, Sở Nhạc phía trước tại huyễn cảnh bên trong cứu bọn họ một mạng. Vệ công, Thiên Nguyên học viện vốn chính là thuộc về bọn hắn Tử Kim Đế quốc. Mà Giang Ly Nguyệt xem như Tử Tinh Đế quốc công chúa, lúc này nhất định phải đứng ra. Muốn đánh liền đánh. Mã Tí Na đội ngũ tăng thêm Tuyết Nghiên hai người lúc này cũng thản nhiên đi tới. Thái độ rõ ràng. Vừa vặn không có đoạt lấy Sở Nhạc, nàng tự nhận tài nghệ không bằng người, nhưng là trước kia ước định nàng còn là sẽ tuân thủ. Còn có phía trước huyễn cảnh nhân cứu mạng. Những người khác đối với Mã Tí Na quyết định cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thêm ta một suất. Lúc này, Lý Sạ dẫn theo đội ngũ cũng đi tới. Vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng cũng biểu lộ thái độ của nàng. Đối với Sở Nhạc người này, theo khoảng thời gian này tiếp xúc, Lý Sạ đối nó càng ngày càng có hứng thú. Dưới loại tình huống này, nàng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Một bên Orlando kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít là có chút không vui. Cái này Sở Nhạc dưới đường đi đến quá kiêu căng, hắn có chút khó chịu. Thế nhưng dưới loại tình huống này, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Chương 646, thoát ly Sở Nhạc khống chế. Chương 646, thoát ly Sở Nhạc khống chế. Muốn chiến liền chiến. Một thân áo đỏ lăng xa từ trên thềm đá nhảy xuống tới, đi đến Sở Nhạc bên cạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn hướng Phật Trờ. Lúc này nàng đã hồi phục thần trí, mặc dù nàng không hiểu Sở Nhạc là như thế nào bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp, thế nhưng không có đoạt lấy chính là không có đoạt lấy. Mà còn Sở Nhạc vẫn là phát sau mà đến trước, lăng xa cảm thấy cũng không có chuyện gì để nói. Cũng không thể hiện tại đi đoạt ra trước không nói cấp hay không qua được, vẹn vẹn bằng vừa bằng cái chủng loại kia tốc độ lăng xa đã cảm thấy chính mình cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Mà còn, nàng đã sớm nhìn những này ám chi đại lục người khó chịu. Mặc dù nàng có đôi khi cũng rất đồng tình với bọn họ sinh ra liền ở vào hắc ám. Nhưng là thế giới này chính là như vậy, a nào có cái gì công bình chân chính. Người đến cấp vốn là thuộc về chúng ta địa bàn, người còn lý luận. Gần như chỉ là trong ngay mắt, Sở Nhạc bên cạnh liền nhiều gần tới 40 người. Thanh thế mặc dù so sánh ám chi đại lục người nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng cũng đã không thể khinh thường. Lúc này Phật Trờ sắc mặt khó coi. Tại dự đoán của hắn bên trong, một cái nho nhỏ nguyên giả tại bọn họ thực lực tuyệt đối áp chế xuống còn không phải thuốc thủ chịu chói. Hắn cũng không tin cái này người thiếu niên có thể lật ra cái gì bọn nước đến. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, một đám tiếp lấy một đám xông ra. Hắn có thể cảm giác được trong nhóm người này có không ít khí tức cường đại nguyên giả. Thật muốn đánh lên, mặc dù bọn họ nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, sợ là không chết cũng phải nửa tàn. Lại thêm nơi này không gian cũng không lớn, thật lên xung đột lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tại Phật Trờ sau lưng chặt lọt kẹ nhìn hướng Sở Nhạc ánh mắt nhiều hơn mấy phần kỳ dị. Người thiếu niên trước mắt này tựa hồ không chỉ là cá nhân thực lực phát triển, nhân cách mị lực cái này một khối hình như cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Loại này thiên tài không thể thả mặc cho trưởng thành. Đây là chặt lọt kẹ nhìn thấy trường hợp này về sau ý nghĩ đầu tiên. Sở Nhạc vừa rồi tốc độ đã hoàn toàn đưa tới chặt lọt kẹ cảnh giác, giờ phút này lại thêm mọi người đối nó ủng hộ. Ý nghĩ này liền từ trong đầu của nàng bên trong bật đi ra. Nàng tối tâm bên trong có loại dự cảm, nếu như không thừa dịp hiện tại có cơ hội đem diện trừ lời nói, nói không chừng về sau sẽ trở thành bọn họ đế quốc họa lớn trong lòng. Nhìn trước mắt cái này so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên, nàng ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Chặt lọt kẹ cũng không có cảm thấy ý nghĩ của mình có nhiều khoa trương. Không khách khí nói có thể đi tới nơi này khống chế cảnh tuyệt đối là toàn bộ đại lục cao cấp nhất thiên tài. Những thiên tài này thường thường đều là vô cùng làm tiêu ngạo. Mà có thể được đến những thiên tài này ủng hộ, bản thân liền cực kỳ không đơn giản. Nghĩ tới những thứ này, chặt lọt kẹ quyết định, vô luận là vì đoạt được kỳ vật, vẫn là mặt khác, tuyệt đối không thể bỏ mặc cái này người thiếu niên sống đi ra. Lúc này Phật Trờ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cho rằng quả hờ mềm, tựa hồ cũng không phải là dễ cầm như vậy bót. Làm ám chi đại lục đám người từ nhằm vào Sở Nhạc người, dần dần trên thân đến ám chi đại lục quần thể cùng Sở Nhạc quần thể đấu tranh thời điểm. không ít nguyên bản bảo trì trung lập nguyên giả tại thấy cảnh này, huyết dịch dần dần sôi trào lên. Bọn họ mặc dù đều là thiên tài, thế nhưng đồng dạng cũng là thiếu niên. Mắt thấy Sở Nhạc đối mặt ám chi đại lục uy hiếp không chút nào yếu ớt bộ dạng, lại thêm ủng hộ của mọi người, một cỗ không hiểu nhiệt huyết cũng dâng lên trong lòng. Nhộn nhịp gia nhập Sở Nhạc đội ngũ bên trong. Bọn họ rất nhiều người phía trước chỉ là gặp qua Sở Nhạc một mặt, thậm chí rất nhiều người đều không có chú ý cái này phía trước là nhập vi cảnh nguyên giả, thế nhưng không quan hệ. Bọn họ muốn dùng chính mình hành động nói cho những này ám chi đại lục người, bọn họ quang chi đại lục người cũng không sợ. Tại phần trở khó coi ánh mắt bên trong, Sở Nhạc người đứng phía sau bảy dần dần từ hơn 30 người, dần dần lớn mạnh đến hơn 80 người. Mặc dù so sánh phần trở hơn 100 người còn cùng nhau kém một chút, thế nhưng chênh lệch đã không lớn. Sở Nhạc có chút kinh ngạc nhìn sau lưng một màn. Vừa mới bắt đầu đối mặt phần trở khiêu khích, hắn kỳ thật không có nghĩ nhiều như vậy. Dựa vào chính là mình mạnh thực lực. Hắn cũng không có tự đại cho rằng lấy sức một mình có thể đơn đấu bọn họ hơn 100 người. Thế nhưng hắn tự tin lấy tốc độ của hắn, cho dù đối mặt đám người này vây công, cũng sẽ 10 phần thông dong. Hắn mặc dù đánh không lại, thế nhưng những người này cũng đừng hòng tùy tiện đụng phải hắn. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là thuận miệng một câu, vậy mà lại gây nên phản ứng lớn như vậy. Nói thật, giờ khắc này Sở Nhạc là có chút cảm động. Tại đối mặt những này cường địch thời điểm, hắn không phải một người tại chiến đấu. Mặc dù hắn biết cho dù chính mình phí đi thiên tân vạn khổ được đến cái này kỳ vật, cuối cùng có thể cũng sẽ không thuộc về chính mình. Thế nhưng giờ phút này hắn nguyện ý làm như vậy, bởi vì cái này kỳ vật phía sau đại biểu cho khả năng là ám chi đại lục cùng quang chi đại lục đánh cờ. Tương lai giữa hai bên rất có thể sẽ phát sinh một tràng không chết không thôi chiến đấu. Sở Nhạc có thể lấy khống chế cảnh thân phận là quang chi đại lục lấy được cho dù một tia tiên cơ, hắn cũng là nguyện ý bởi vì hắn căn liền tại quang chi đại lục, tại Tử Kim đế quốc. Hắn không nghĩ gia viên của mình rơi vào không có tận cùng chiến đấu, càng không muốn gia viên của mình chiến bại. Bởi vì nơi này có rất nhiều hắn nghĩ bảo hộ đồ vật. Theo mọi người tập kết, trang diện lập tức liền thay đổi đến vi diệu. Hiện trường chia ba đợt người. Một đợt là ám chi đại lục người, bọn họ cực độ đoàn kết, mục tiêu nhất trí chính là muốn đoạt bảo vật. Mặt khác hai nhóm người thì là Sở Nhạc một nhóm người này, còn có không có ý định tham dự trong đó mặt khác quang chi đại lục người. Nhìn kỹ, Sở Nhạc bên này càng nhiều hơn chính là thiếu niên. Ít năm bên trong rất nhiều là tứ đại học viện hoặc là bản thân chính là Thiên Nguyên học viện. Đối với bốn học viện học đệ, Thiên Nguyên học viện người tự nhiên là không để lối thoát ủng hộ. Cho dù là bọn họ đối Sở Nhạc đồng dạng không tính là quen thuộc, thế nhưng bọn họ đối Thẩm Ý Diễn Ngưng Mẹ Tu viện đám người quen thuộc ca thấy bọn họ đều đứng dậy, tự nhiên là lực chống đến cùng. Cùng là khống chế cảnh, bọn họ không giả ám chi đại lục người, mà ở một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh người càng nhiều hơn chính là gia tộc tử đệ, hoặc là thế lực khác nguyên giả, bọn họ phần lớn đã đạt đến thanh niên. So sánh Sở Nhạc những thiên tài này, bọn họ nội tính có thể cùng Sở Nhạc đám người không so được, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu khẳng định cực kỳ phong phú. Đối với bọn họ cử động, Sở Nhạc cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn lời nói, cũng không nhất định sẽ lựa chọn tới cho hắn đứng đội. Lần này mục đích chủ yếu nhất là đoạt được kỳ vật, cũng không phải là cùng ám chi đại lục đánh nhau vì thể diện. Kỳ thật liền coi như bọn họ không xuất thủ, đối với ám chi đại lục người mà nói cũng là có đủ nhất định lực uy hiếp. Bầu không khí giờ khắc này thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Liên tại chặt lót kẻ chuẩn bị để phật chờ động thủ thời điểm. Ông Sở Nhạc chỉ cảm thấy cái kia cầm kim quang tay bỗng nhiên như bị phỏng, trực tiếp thoát ly Sở Nhạc khống chế. Sau đó tại trước mắt bao người thẳng tắp bay lên, tỏa ra chói mắt ánh sáng mạnh. Chương 647, Thiên Hai Giáng Lâm. Chương 647, Thiên Hai Giáng Lâm. Tất cả những thứ này đến có chút đột nhiên, dẫn đến Sở Nhạc đều có chút chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn xem bay về phía không trung kim quang, vô ý thức nghĩ muốn chặn lại, nhưng mà đúng vào lúc này, ông một cỗ càng thêm quang mang mãnh liệt từ kim quang bên trong tản ra, như là sóng nước, tạo thành từng đạo vòng sáng khuyết tán mà ra. Xung quanh tường đá, mái vòm, còn có cái kia nguyên bản lơ lửng trong điện màu vàng mặt trời, tại cái này từng đạo vòng sáng tác dụng dưới dần dần tan ra. Toàn bộ thành trì giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, theo gợn sóng nhấc lên, cảnh tượng bên trong ngay tại biến mất. Vẹn vẹn không đến mấy hơi thời gian, Sở Nhạc đám người vị trí toàn bộ thành trì liền như là bị xóa đi đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Xung quanh lại lần nữa biến thành trống trải đất đen đại địa. Chỉ để lại trước mắt tòa kia tế đàn, còn có lơ lửng ở trên không bên trong kim quang. Nơi xa đang theo cái phương hướng này chạy tới nguyên dạ, tại giờ khắc này theo bản năng dừng bước. Kim quang càng bay càng cao, thẳng tắp đạt tới gần 100 mét mới chậm rãi ngừng lại, trôi nổi tại màu vàng dưới mặt trăng. Cái kia từng vòng vầng sáng tại giờ khắc này đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng đã kết thúc thời điểm. 3. Một đạo giống như cục đá ném vào mặt hồ âm thanh âm vang lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kim quang chậm rãi chấn động, một đạo vòng xoáy từ trong lan ra, ngay sau đó một cỗ hấp lực kỳ dị tùy theo sinh ra. Từ xa nhìn lại, kim quang phảng phất tại yếu ớt giữa không trung đánh cái động, không khí xung quanh giống như dòng nước hướng về kim quang phương hướng tập hợp mà đi. Mọi người ở đây có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm. Chỉ thấy viên kia tại bọn họ vừa tới thâm viên bí cảnh thời điểm vẫn lơ lửng ở trên không bên trong màu vàng mặt trăng, tại giờ khắc này đột nhiên có phản ứng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét màu vàng mặt trăng, tại giờ khắc này khẽ run lên. Để mọi người cảm thấy không rét mà run chính là, viên kia màu vàng mặt trời giống như mất đi lơ lửng năng lực đồng dạng, lấy một loại vật rơi tự do phương thức bắt đầu hướng về Sở Nhạc đám người rơi xuống. Cái kia nguyên bản thoạt nhìn còn không có lớn chừng bằng bàn tay màu vàng mặt trăng đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng phóng to. Ô, không gian tại giờ khắc này tựa hồ bởi vì không thể thừa nhận loại này quái vật khổng lồ đè ép phát ra từng đợt gào thét. Vẹn vẹn không đến một lát liền từ phía trước lớn chừng bàn tay biến thành đem gần 100 mét quái vật khổng lồ. Đúng lúc này, chúng người như là thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy viên này to lớn thiên thể chân thực dáng dấp. Sở dĩ Sở Nhạc tại nhìn đến viên này màu vàng mặt trăng thời điểm, sẽ dùng mặt trăng đến hình dung. Là vì từ xa nhìn lại, viên này thiên thể thiếu một góc. Lúc ấy Sở Nhạc cũng không có nghĩ lại. Mà giờ khắc này nhìn, viên này to lớn thiên thể, giống như là bị cái gì đáng sợ răng cưa loại động vật cho cắn một cái đồng dạng, vết tích hết sức rõ ràng. Trường hợp này để Sở Nhạc nghĩ đến cắn một cái quả táo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không cách nào tưởng tượng là dạng gì tồn tại có thể tại khổng lồ như thế thiên thể bên trên cắn lên như thế một cái. Trước mắt màu vàng mặt trời mặc dù không cách nào cùng chân chính hành tinh so sánh, thế nhưng nhìn ra làm sao cũng phải hơn 100 vạn km đường kính. Sở Nhạc theo bản năng há hốc mồm, đột nhiên cảm giác rằng có một chút đau. Ngay sau đó là một đạo hơi lạnh thấu xương từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. So sánh một cái màu vàng mặt trăng cái kia không hoàn chỉnh dấu hiệu, hắn có chút không cách nào tưởng tượng phải bao lớn tồn tại mới có thể làm đến như vậy. Người có biện pháp không? Triệu Lam Tâm lôi kéo Sở Nhạc ống tay áo, âm thanh tại cái này mảnh yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Nàng nhớ tới huyễn cảnh bên trong gặp phải tình huống, chính là Sở Nhạc đem dễ như trở bàn tay lao đi. Nhưng mà Triệu Lam Tâm lời nói mới ra, nhưng là lập tức hấp dẫn đến ở đây không ít người ánh mắt, bao gồm chặt lọt kẻ đám người. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức kịch liệt cùng đột nhiên, đã đưa bọn họ hiện tại cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua, nhìn một chút bầu trời quái vật khổng lồ, lại nhìn một chút lộ ra nhỏ bé Sở Nhạc. Hán, có biện pháp? Nói đùa cái gì? Một cú cực kỳ hoang đường cảm giác từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Đây là một cái nho nhỏ khống chế cảnh có thể chi phối sao? Nhưng mà để chặt lọt kẻ đám người biểu lộ đột nhiên dừng lại chính là giờ khắc này ở Sở Nhạc sau lưng mấy chục người đều một mặt mong đợi nhìn hướng đối phương. Giờ khắc này, chặt lọt kẻ cái kia thon dài mắt trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Cái này cái thế giới điên rồi sao? Nhưng mà mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong, Sở Nhạc nhưng là trịnh trọng lắc đầu. Tại Triệu Lam Tâm nói chuyện phía trước, hắn kỳ thật liền có thử một cái, nhưng mà một chút phản ứng cũng không có. Trước mắt cái này màu vàng mặt trăng mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc trước tại viễn cảnh gặp phải hoàn toàn khác biệt, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể sinh ra kết nối dấu hiệu. Cũng không có từ cái này màu vàng trên mặt trăng nhìn đến bất kỳ quang văn vết tích. Cũng chính là nói, phía trước sử dụng cái chủng loại kia phương pháp tại chỗ này có thể không làm được. Sở Nhạc lời nói, giống như là chặt đứt Triệu Lam Tâm hy vọng cuối cùng, sắc mặt đều không nhịn được mà đi. Lúc này trên bầu trời màu vàng mặt trời thả lớn đến gần tới 3 mét, đã đạt tới che khuất bầu trời trình độ. Ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh vàng rực, liền mặt đất màu đen tại giờ khắc này cũng là như thế. Đồng dạng là như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt quang nguyên tố, mà giờ khắc này Sở Nhạc nhưng là thúc thủ vô sách. Chúng người tâm tại giờ khắc này trầm xuống. Trước mắt cái này hủy thiên diệt địa một màn, có người lạ lẫm, có người quen thuộc. Nhưng mà bọn họ tâm tình lúc này nhưng là lạ thường nhất trí, chính là một mảnh lạnh buốt. Tại loại này thiên tai trước mặt, bọn họ sợ là không một có khả năng may mắn thoát khỏi. Mà liên tại viên này màu vàng mặt trăng gần trong gang tấc, mọi người mắt lộ ra lúc tuyệt vọng. Ông, tại cái này viên quái vật khổng lồ bên dưới giờ phút này lộ ra có chút không bắt mắt kim quang lại lần nữa phát ra một trận kỳ dị thanh âm. Đạo thanh âm này rất nhẹ, thế nhưng cho dù tại màu vàng mặt trăng cái kia quỷ dị mà kịch liệt tiếng rít phía dưới y nguyên truyền đến mọi người lỗ tai bên trong. Ở đây nguyên giả theo bản năng nhìn sang, mà đúng lúc này, để bọn họ kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia che khuất bầu trời màu vàng mặt trăng giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc lại đồng dạng. Tại Sở Nhạc không thể tin ánh mắt bên trong có chút phát sinh một chút bặm mẻo. Vừa mới bắt đầu Sở Nhạc còn tưởng rằng là ảo giác. Như vậy quái vật khổng lồ làm sao sẽ phát sinh bặm mẻo, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ lại, Sở Nhạc con ngươi tại giờ khắc này bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tại Sở Nhạc ánh mắt bên trong, viên này to lớn mặt trăng lại lần nữa phát sinh không có thể nghịch chuyển bặm mẻo. Sở Nhạc nhìn rất rõ ràng, liền màu vàng trên mặt trăng tiêu đốt chỉ riêng tại giờ khắc này cũng là theo một phương hướng nào đó tiến hành bặm mẻo. Ngay sau đó, tại hắn khó có thể tin ánh mắt bên trong, viên này màu vàng mặt trăng như là hóa thành chất lỏng đồng dạng, theo kim quang phát ra vòng xoáy gợn sóng truyền vào trong đó. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, não trong biển không có cảm giác nhớ tới kiếp trước tại trong TV nhìn thấy lỗ đen thôn vệ hàng tinh hình ảnh. Chương 648, thế giới chấn chương 648, thế giới chấn TV chiếu vào hiện thực là cảm giác gì? Sở Nhạc trước đây không biết, thế nhưng hiện tại tốt muốn biết. Loại kia giác quan là hoàn toàn không giống. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được từng đạo năng lượng vô ý thức từ trên người hắn đảo qua. Bất quá loại này năng lượng đối tốt với bọn họ giống không có sinh ra ảnh hưởng gì. Thế nhưng Sở Nhạc giờ phút này trong lòng ý nguyên nhịn không được có chút mau mau. Còn tốt kim quang cũng không phải là nhằm vào bọn họ, không phải vậy cái này có thể đem màu vàng mặt trăng đều có thể giải thể hấp lực, nếu như tác dụng trên người bọn hắn lời nói, hậu quả khó mà lường được. So sánh đường kính vượt qua bên trên vạn cây số màu vàng mặt trăng, viên địa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim quang có thể nói là không chút nào thu hút. Nhưng mà viên này thoạt nhìn không chút nào thu hút kim quang giờ phút này, nhưng là thôn vệ trên đầu viên này so hắn lớn mấy vạn lần thiên thể. Mãnh liệt này đánh vào thị giác, để mọi người rung động không hiểu. Sở Nhạc ít nhất còn gặp qua cảnh tượng tương tự, giống những người khác nơi nào thấy qua loại này kỳ quái hình ảnh, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng phạm vi. Đạo kim quang này phản phất là hang không đáy đồng dạng, không qua bao lâu, màu vàng mặt trăng thể tích rõ ràng thiếu một vòng lớn. Nhưng mà đạo kim quang này thoạt nhìn vẫn không có bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Nhìn xem một màn này, Sở Nhạc có chút lòng còn sợ hãi, thậm chí nhịn không được giật giật bàn tay, hắn vừa vặn giống còn cần chính mình tay đi cầm vật này. Trên thế giới này sợ là không có cái gì so hắn vừa vặn loại kia hành động càng thêm tìm đường chết đi. Trước mắt màu vàng mặt trăng nguy cơ sinh tử dưới loại tình huống này hình như bị loại bỏ, thế nhưng mới nguy cơ tựa hồ đang nổi lên. Không ít người nghĩ làm những gì, mà ở cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, cá nhân thực lực tại giờ khắc này tựa hồ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí không ít người nghĩ qua muốn hay không nhân cơ hội này rời đi nơi này. Thế nhưng tại nhìn đến như vậy tình cảnh về sau, tối tăm bên trong cảm giác nếu quả thật muốn phát sinh một thứ gì lời nói, lấy bọn họ năng lực đoán chừng cũng không thay đổi được cái gì. Bọn họ những này khống chế cảnh, tại loại này cấp bậc thiên uy trước mặt, có thể làm chỉ có thể chờ đợi sự tình phát sinh. Sở Nhạc không biết là, liền tại màu vàng mặt trời tại kim quang tác dụng dưới rơi đi xuống thời điểm, toàn bộ thâm viên bí cảnh cũng tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản Sở Nhạc bọn họ mới vừa lúc đi vào đợi vị trí màu vàng bình đài, theo mặt trời cấp tốc rơi xuống, giờ phút này cũng là giống như mất đi một loại nào đó chống đỡ đồng dạng làm vật rơi tự do. Trường hợp này cho phía trên nguyên giả dọa đến cũng được. Loại kia hạ xuống tốc độ, có thể so với thang máy kích thích nhiều. Bất quá có lẽ là vì bình đài diện tích đủ lớn, hoặc là loại kia chống đỡ lực lượng cũng không hề hoàn toàn biến mất, tại hưu kinh vô hiểm dưới tình huống bọn họ vẫn là an toàn đáp xuống mặt đất màu đen. Chỉ là tại màu vàng bình đài chính phía dưới người nhưng là xui xẻo, làm bọn họ nhìn thấy trên bầu trời không ngừng phóng to cự thạch, nghĩ phải thoát đi đã có chút không kịp. Bất quá tốt tại loại này cũng không có nhiều người. Đại bộ phận phía trước liền tại mặt đất màu đen nguyên giả, đã hướng về Sở Nhạc bọn họ cái phương hướng này tập hợp mà đi. Mà ở bọn họ còn không có chỉ hoãn qua bao lâu, liền nhìn thấy trước mắt tấm này để bọn họ trợn mắt hốc mồm một màn. Vào thời khắc ấy, tất cả tại thâm viên bí cảnh người đều theo bản năng ngừng động tác trong tay. Kim quang thôn vẻ màu vàng mặt trăng quá trình còn tại tiếp tục. So sánh trên bầu trời không ngừng chuyển đến vỏ minh thành, đứng tại mặt đất màu đen đám người yên tĩnh đáng sợ. Viên kia nguyên bản vô cùng to lớn màu vàng mặt trăng đã so với ban đầu nhỏ nhiều gấp 10. Làm sao cảm giác đạo kim quang này giống như cái động không đáy, làm sao điền đều điền không đầy, đến lúc đó nuốt xong mặt trăng, sẽ không liền nuốt chúng ta à? Triệu Lam Tâm nhịn không được có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói. Trải qua ban đầu kinh hoàng về sau, Triệu Lam Tâm náo chậm lại. Chủ yếu là kim quang tại thôn vệ màu vàng mặt trăng thời điểm có chút quá mức thuận hoạt đến có loại xa xa còn chưa kết thúc cảm giác. Lời này vừa nói ra, không đợi Sở Nhạc có phản ứng, Triệu Nguyệt Thanh lúc này cũng nhịn không được trợn nhìn muội muội của mình một cái. Trong lòng có loại cảm giác bất lực sinh ra, đều lúc này còn có thể miệng quá đen. Cũng không biết cô muội muội này là tầm lớn, vẫn là không tim không phổi. Sở Nhạc lúc này cũng là bất đắc dĩ cười cười. Trước mắt trường hợp này nên sẽ không phải như Triệu Lam Tâm suy nghĩ đồng dạng. Bởi vì kim quang nếu là gây bất lợi cho bọn họ lời nói, cái kia kinh khủng hấp lực sợ là đã sớm tác dụng trên người bọn hắn. Hoàn toàn không cần phiên này vẽ vời thêm chuyện. Hắn cũng không tin lấy loại này liền treo ở trên không trung quái vật khổng lồ đều có thể hút xuống khủng bố uy năng sẽ hút không động bọn họ. Hiển nhiên cái này cố kinh khủng hấp lực cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào màu vàng mặt trời. Nhìn xem cao giữa không trung càng ngày càng nhỏ màu vàng mặt trăng, còn có quang mang càng ngày càng sáng kim quang. Sở Nhạc luôn cảm giác có chút không thích hợp. Kim quang tựa như là tại bổ sung năng lượng. Thế nhưng bổ sung năng lượng là vì làm gì đâu? Là cái gì cần như vậy năng lượng khổng lồ? Nghĩ đến đây nội tâm lột bột một cái, một cỗ hàn ý bao phủ toàn thân. Liên tưởng đến phía trước cái chủng loại kia xúc cảm, trước mắt cái này kim quang sợ không phải tại thai nghén một loại nào đó đáng sợ tồn tại a? Chẳng lẽ là thai nghén mới dị thú? Không nhịn được nhớ tới phía trước nhìn thấy từng cái yêu vương, Sở Nhạc nhịn không được lộ ra cười khổ. Liên tính tất cả những thứ này thật tại hướng không tốt phương hướng phát triển, hắn hiện tại hình như cũng làm không được cái gì. Mà liên tại Sở Nhạc nghĩ đến những ngày thời điểm, kim quang lúc này hình như đã hoàn thành đối màu vàng mặt trăng thôn vệ. Sở Nhạc không có tính toán thời gian, thế nhưng cảm giác vẹn vẹn tốt như quá khứ không đến 5 phút. Một cái đường tính vượt qua bên trên vạn cây số thiên thể dạng này không có. Bất quá để Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra chính là, theo màu vàng mặt trăng biến mất, kim quang phát ra cái chủng loại kia vòng xoáy lúc này cũng đã biến mất. Ít nhất kim quang hẳn là ăn no bụng. Mà đúng lúc này, cái này vẫn là giống như lớn chừng quả đấm kim quang đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy, ngay sau đó tỏa ra cực kỳ hào quang chói sáng. Loại này ánh sáng mạnh đem so với phía trước màu vàng mặt trăng chỗ phát ra quang mang chói mắt không biết nhiều ra mấy trăm lần. Cỗ này ánh sáng mạnh đến cực kỳ đột nhiên, cho dù mạnh như Sở Nhạc đám người giờ phút này cũng không nhịn được vô ý thức đóng bên dưới con mắt. Nguyên bản bởi vì màu vàng mặt trăng biến mất thay đổi đến ảm đạm xuống mặt đất màu đen, giờ khắc này lại lần nữa nhiễm lên một mảnh vàng rực. Phía trước bao phủ tại phiến đại địa này mê vụ, tại loại này cường dưới ánh sáng cũng là triệt để tan rã ra, biến mất không còn chút tung tích. Tốt tại loại này ánh sáng mạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lập tức liền yếu xuống dưới. Mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, kim quang chỗ phát ra quang mang đã là bọn họ có thể tiếp thu trình độ. Giang giác. Mà đúng lúc này, cao giữa không trung truyền đến một đạo cực kỳ tiếng vang lanh lảnh. Đạo thanh âm này nghe vào Sở Nhạc trong thai liền như là vỏ trứng vỡ vụn, âm thanh không sai biệt lắm. Mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Gần như liền tại cùng thời khắc đó, thân ở thâm viên Xích Dương chờ người như là cảm giác được cái gì, theo bản năng đem ánh mắt ném đi qua. Ở trong đó bao gồm Cổ Hạc, đồng thời cũng bao gồm mấy cái thân ở mảnh thế giới này mặt khác trí cường giả. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng xuyên qua vô tận hư không ném đi qua. Chương 649, một cái khác phủ văn chương 649, một cái khác phủ văn thâm viên bí cảnh bên trong. Giờ phút này chỉnh phiến thế giới đã bị kim quang thay thế. Tại Sở Nhạc đám người tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong, viên kia hấp thu toàn bộ màu vàng mặt trăng kim quang tại giờ khắc này nát. Cái kia bên ngoài một tầng tia sáng giống như vỏ trứng đồng dạng vỡ vụn ra. Mọi người vô ý thức mở to hai mắt nhìn, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì, vậy mà khẩu vị to lớn như thế. Ngay sau đó một đạo điểm sáng màu bạc tại vỡ vụn kim quang bên trong dần dần hiện ra. Điểm sáng rất nhỏ, nhỏ đến phảng phất tựa như là không gian một cái điểm đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ông, điểm sáng màu bạc nhẹ nhàng nhoáng một cái,
trong chốc lát hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ kỳ dị phù văn. Nó thật cao treo ở yếu ớt giữa không trung, tỏa ra một cỗ nói không rõ khí tức thần bí, dẫn tới toàn bộ bí cảnh đều tại chấn động. Tại mọi người còn chưa kịp thấy rõ cái phù văn này dáng dấp thời điểm, ngay sau đó một cỗ vô hình năng lượng đảo qua tất cả mọi người ở đây. Trong chốc lát thân thể của mọi người cứng đờ, ánh mắt thay đổi đến trở nên trống rỗng. Sở Nhạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một trận đấu chuyển tinh di về sau, đi tới một mảnh không gian xa lạ. Xung quanh đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có hư không bên trong treo trên cao phù văn thần bí. Sở Nhạc ánh mắt bên trong xuất hiện một chút hoảng hốt, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, dẫn đến hắn đến bây giờ đều có chút chưa kịp phản ứng. Hắn sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong phù văn thần bí, qua một hồi lâu mới dần dần trở lên rõ ràng. Đúng lúc này, Sở Nhạc hai mắt theo bản năng trừng tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là? Giờ khắc này Sở Nhạc náo lại lần nữa cứng đờ. Cái phù văn này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng cỗ này khí tức thần bí hắn lại hết sức quen thuộc. Bởi vì, cái phù văn này cùng bị phong tỏa tại mặt trời bên trong cái kia thần bí tiểu nữ hài trên trán phù văn khí tức giống nhau ý hệt. Mặc dù trong đó dáng dấp có thể nói là ngày đêm khác biệt, thế nhưng loại này đặc biệt khí tức hắn không có khả năng nhận sai. Bởi vì trước mấy ngày hắn còn tại dùng phân thân thử nghiệm ngưng tụ loại này phù văn, cũng không biết nổ bao nhiêu cái. Loại này khắc vào trong xương khí tức, hắn là không thể nào nhận sai. Vào giờ phút này dùng sóng to gió lớn đều không đủ lấy hình dung Sở Nhạc tâm tình vào giờ khắc này. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tiểu nữ hài trên trán phù văn sẽ cùng trước mắt cái này cái bùa chú màu bạc có giống nhau như đúc khí tức? Nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ lại, ông gần như liền tại Sở Nhạc thấy rõ cái phù văn này mấy mắt, một cỗ năng lượng kỳ dị từ phù văn bên trong tản ra, nhẹ nhàng đảo qua thân thể của hắn. Giờ khắc này, Sở Nhạc thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nếu có người ngoài ở đây liền sẽ phát hiện vừa vặn tại cặp mắt của hắn bên trong có một vật lóe lên một cái rồi biến mất, chính là hư không bên trong phù văn. Lúc này Sở Nhạc chỉ cảm thấy chính mình hình như lại trở lại phía trước nhìn thấy tiểu nữ hài phù văn loại cảm giác này. Chỉ bất quá đem so với lúc trước cái loại này mông lung cảnh ngộ sẽ tương đối rõ ràng rất nhiều. Nói như thế nào đây? Giống như là thiếu một loại nào đó ngăn cách. Tại giờ khắc này, Sở Nhạc đối phù văn cảm giác thay đổi đến rõ ràng rất nhiều. Tiểu nữ hải viên kia phù văn càng giống là ngắm hoa trong màn sương, mà trước mắt cái phù văn này nhưng là chân thực xuất hiện tại Sở Nhạc trước mặt, đồng thời phóng đại vô số lần, có thể để hắn cảm giác được rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Sở Nhạc có chút kích động. Hắn tối tâm bên trong có loại cảm giác, nếu như chính mình nếu có thể lĩnh ngộ một hai lời nói, đối với chính mình tương lai đường tuyệt đối có bất khả tư nghị tăng lên. Đó là một loại cực kỳ siêu nhiên lực lượng, cùng Sở Nhạc chỗ nhận biết hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn phía trước tại vẽ tiểu nữ hải viên kia phù văn thời điểm cảm nhận được. Sở Nhạc trong lòng đột nhiên nhiều một ít minh ngộ. Có lẽ cố lực lượng này hệ thống bản thân liền không thuộc về cái này cái thế giới, hoặc là thế giới này đạt tới cấp độ cực cao mới có thể lĩnh ngộ hệ thống sức mạnh. Thế nhưng hiện tại cố lực lượng này cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra đến trước mặt hắn. Đây cũng là Sở Nhạc giờ phút này có chút kích động nguyên nhân. Đem so với phía trước tại tiểu nữ hài trên thân nhìn thoáng qua, trước mắt cái này phù văn chân thực tồn tại trước mắt của hắn. Điều kiện đem so với phía trước tốt hơn quá nhiều. Mặc dù phía trước Sở Nhạc dùng huyễn đồng cũng ghi chép tiểu nữ hài phù văn, thế nhưng xem video cùng vật thật có thể giống nhau sao? Thu hình lại chỉ là hình ảnh, mà vật thật nhưng là có thể chân chính mang đến cho hắn không phải bình thường cảm ngộ. Những ý nghĩ này tại Sở Nhạc trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền đem lực chú ý chuyên chú ở trước mắt phù văn bên trong. Hắn không rảnh nghĩ vì cái gì cùng tiểu nữ hài tương tự phù văn sẽ xuất hiện ở đây, có cái gì đặc thù ý nghĩa. Hiện tại cần phải làm là đi cảm thụ cái phù văn này, đi lĩnh ngộ. Tại Sở Nhạc nhìn kỹ, dần dần, hắn phát hiện cái phù văn này mang đến cho hắn không giống thể nghiệm. Là cùng tiểu nữ hải viên kia phù văn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiểu nữ hải viên kia phù văn cho Sở Nhạc cảm giác tựa như là nhìn hướng hỏa diễm bản thân đồng dạng, hoặc là nói là hỏa diễm bản thân một loại hiện ra. Để người khác nhìn một cái, liền sẽ ngay lập tức nghĩ đến hỏa. Có một loại phảng phất tất cả hỏa diễm nơi phát ra chính là từ cái này phù văn sinh ra cảm giác. Nhưng mà cái phù văn này cho Sở Nhạc lại không phải cái này loại cảm giác. Nó như thế nào đây, tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực. Rất khó tưởng tượng tại một cái lạnh như băng ký hiệu trước mặt, Sở Nhạc có thể cảm nhận được sinh mệnh lực. Nhưng mà như vậy loại sinh mệnh lực, nhưng là để Sở Nhạc miễn cưỡng bị hấp dẫn. Tại giờ khắc này, trong đầu hiện lên rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới hoa cỏ cây cối tại ánh mặt trời tầm bổ bên dưới thần tốc lớn lên. Hắn nghĩ tới kiếp trước nhìn qua sinh mệnh sách khải huyền. Hắn nghĩ tới hoa cỏ ở giữa sâu kiến dã thu tại thời gian lưu chuyển bên dưới thần tốc biến hóa. Nghĩ đến nhân loại từ một cái nho nhỏ hài nhi biến thành một thiếu niên, lại từ một thiếu niên biến thành một thanh niên, lại từ thanh niên biến thành một cái trung niên, cho đến già đi. Cái này tất cả mọi thứ tại Sở Nhạc trong đầu, giống như đèn kéo quân thần tốc hiện lên. Hắn không biết vì cái gì tại nhìn chăm chú cái phù văn này thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện như thế một cái hình ảnh, thế nhưng liền là như thế xuất hiện. Tất cả không có dấu hiệu nào, lại là như vậy thuận theo tự nhiên. Một loại không hiểu cảm động từ Sở Nhạc sâu trong nội tâm dâng lên, trong lúc lơ đãng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Quét. Cái nào đó thời khắc, ánh mắt bên trong phù văn thay đổi đến có chút hư ảo. Sở Nhạc chỉ cảm thấy ánh mắt tại giờ khắc này hình như xuyên qua cái phù văn này bản thân, nhìn thấy một cái khác hình ảnh. Hình ảnh bên trong một mảnh hỗn độn, tràn đầy bóng tối vô tận cùng cô tịch. Sở Nhạc lấy một loại cực kỳ kỳ dị góc độ quan sát vùng không gian này. Giờ khắc này, hắn phảng phất quên đi thời gian, quên đi suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hình như là quá rồi một ngày, lại hình như là quá rồi một năm, có lẽ là qua ước vào năm. Một vệt ánh sáng đột nhiên từ cực kỳ nơi xa xôi ném đi qua, chiếu sang cái này một phiến thế giới.
đạo ánh sáng này tới cực kỳ đột ngột. Đột ngột đến Sở Nhạc dần dần cứng ngắc, đầu qua rất lâu mới chậm rãi hồi phục thần trí. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một viên màu đỏ rực to lớn mặt trời.
Chương 650, kỳ dị sinh mạng thể chương 650, kỳ dị sinh mạng thể trước mắt đạo ánh sáng này, chính là vầng mặt trời này trải qua xa xôi lại dài dằng dặc thời không chiếu rọi mà đến. Cũng chính bởi vì đạo ánh sáng này, Sở Nhạc mới nhìn đến xa xôi mặt trời. Mà mảnh hỗn độn này thế giới cuối cùng không tại chỉ là hắc ám, nhiều một chút xa lạ tồn tại. Để nguyên bản ổn định tất cả, dần dần nhiều một chút không cách nào suy nghĩ biến số. Thời gian lưu chuyển, mặt trời mọc rồi lại lặn. Cho dù mặt trời lần nữa biến mất, tất cả xung quanh tựa hồ cũng không tại thay đổi đến như vậy u ám. Thời gian tại giờ khắc này đối với Sở Nhạc đến nói lại lần nữa không có khái niệm. Hắn hơi choáng nhìn xem tất cả những thứ này, ngày qua ngày, năm qua năm, vòng đi vòng lại, không nhớ tuế nguyệt thay đổi. 10 năm, 100 năm, vạn năm, vẫn là ước vạn năm. Sở Nhạc không biết. Hắn cứ như vậy chết lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, lặp lại. Hắn tựa hồ đánh mất năng lực suy tư, cả người có nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Một cỗ đặc thù đồ vật ở đấy lòng hắn bên trong chậm rãi sinh sôi. Lại không biết qua bao nhiêu năm tháng, Sở Nhạc suy nghĩ cuối cùng lại lần nữa ba động một chút. Tại hắn cái kia dần dần mất đi tiêu cự ánh mắt bên trong, dư quang bên trong dần dần nhiều một chút màu xanh biếc. Loại này màu xanh biếc, tại cái này một mảnh chỉ có màu vàng cùng hắc ám thế giới bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột cùng đặc biệt. Nháy mắt hấp dẫn đến chú ý của hắn. Sở Nhạc yên lặng nhìn xem, cũng chỉ là yên lặng nhìn xem. Thế nhưng đấy lòng cô kia đặc thù đồ vật, tại lần này dần dần thay đổi đến đầy đặn. Thời gian trôi qua, cái kia một tia màu xanh biếc, tại tuế nguyệt lưu chuyển bên dưới từ từ thay đổi đến nhiều hơn. Cũng không biết là qua bao lâu, cô kia màu xanh biếc không tại đơn điệu, dần dần nhiều một chút cái khác sắc thái. Cái này tất cả mọi thứ tựa hồ bởi vì ánh sáng xuất hiện cùng tối kết hợp, nhiều hơn rất nhiều bất khả tư nghị biến hóa. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện cùng Sở Nhạc tình huống tương tự. Không có người chú ý tới cái kia phía trước từ kim quang bên trên tách ra ngoài mảnh vỡ cũng không có theo gió tiêu tán, mà là hóa thành một chút xíu kim quang tinh chuẩn rơi vào cái kia dựng dục ra phủ văn hoa sen bên trên. Lúc này hoa sen cực kỳ ảm đạm, chính không có chút nào tồn tại cảm nằm trên tế đàn. Tựa như theo kim quang xuất hiện, không còn có người quan tâm nó tồn tại. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể dựng dục ra thần kỳ như thế phù văn, cái này hoa sen đồng dạng kỳ vật tuyệt đối không đơn giản. Mà ở trong 200-300 người cứ thế mà liền không ai quan tâm đến nó tồn tại. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải là dùng trùng hợp liền có thể hình dung. Mà theo cái kia từ kim quang bên trong tách ra ngoài mảnh vỡ rơi vào cái này kỳ vật bên trên, một đạo hào quang bảy màu hiện lên. Loại này tia sáng 10 phần chói mắt, đem so với phía trước không kém chút nào. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây nhưng là một cái cũng không có chú ý tới tình huống nơi này. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mỗi người ánh mắt đều 10 phần trống rỗng, phản phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Mà đúng lúc này, đóa này tản ra thất thải quang mang hoa sen nhẹ nhàng run rẩy. Ngay sau đó phía trên cánh hoa đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy bỗng lúc đích. Nhìn kỹ lại, là một cái vòng tròn phình lên đồ vật đem dùng sức chống đỡ ra. Mà theo cánh hoa bị tạo ra, một cái kỳ dị sinh mạng thể bại lộ tại không khí bên trong. Nếu như Sở Nhạc giờ phút này có tỉnh táo lại lời nói, nhìn thấy một màn trước mắt sợ là sẽ phải giật nảy cả mình. Bởi vì cái này sinh mạng thể cùng Sở Nhạc kiếp trước đã thấy sữa cực kỳ tương tự. Nàng có một cái tròn trịa đầu, cùng loại dạng xuề ô thân thể, hai cái con mắt thật to, một cái miệng, phía dưới đầu phân bố từng cây xúc tu. Kỳ lạ nhất là toàn thân nó tản ra bạch sắc quang mang. Nếu như không tính xúc động tay, sợ là chỉ có hải nhi tay cơ bàn tay. Tại nàng dùng sức chống lên cái này cánh hoa về sau, cực kỳ nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra, phản phất phi đi không nhỏ khí lực. Nàng theo bản năng đưa ánh mắt về phía xung quanh. Ngay sau đó giống như là nhìn thấy tồn tại đáng sợ nào đồng dạng, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đột nhiên lại rụt trở về. Toàn bộ hoa sen tại giờ khắc này đều động. Hiển nhiên xung quanh từng cái cao vút trong mây cự nhân cho nàng dọa cho phát sợ. Cũng không biết qua bao lâu, tại phát hiện bên ngoài đồng thời không có cái gì động tĩnh về sau, loại này run rẩy mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó cái vật nhỏ này giống như là cố lấy dũng khí đồng dạng lại lần nữa nhấc lên nở hoa cánh. Tại phát hiện những người khổng lồ này y nguyên còn tại thời điểm, theo bản năng lại nghĩ rụt về lại. Bất quá tại nhìn đến bọn họ không nhúc nhích về sau, nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thế nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy nhát gan, bởi vì cái này hình ảnh xác thực có chút dọa người. Những nhân loại này như có như không phát ra khí tức, để nàng bản năng có chút sợ hãi. Bất quá trước mắt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nó rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí, từng bước rời đi ra. Chỉnh trong cả quá trình nàng thật chặt quan sát đến tất cả xung quanh, phản phất vừa có gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ lập tức trở lại hoa sen cái này tự nhận tương đối địa phương an toàn. Nhưng mà toàn bộ quá trình nhưng là không có chuyện phát sinh, cái này để nàng lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Nàng chưa kịp tự quan sát kỹ xung quanh, đột nhiên một cỗ cảm giác đói bụng truyền đến. Nàng vô ý thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh hoa sen, một cỗ bản năng dục vọng truyền đến. Tối tăm bên trong cảm giác vật này có lẽ có thể nhét đầy cái bao tử. Nàng do dự một chút, thăm dò tính cắn bên dưới trong đó một cánh hoa. Tại cái kia thoạt nhìn không có chút nào lực sát thương dưới hàm răng, cánh hoa vậy mà ứng thanh mà nát, tiến vào miệng bên trong. Nàng không do dự, nhẹ nhàng nhai một cái. Không cần một lát, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, hương vị tựa hồ không sai. Trong bụng đói bụng cũng nhịn không được nữa, ba khẩu đồng thời làm hai cái toàn bộ hoa sen liền bị nàng nuốt vào. Tại ăn toàn bộ hoa sen về sau, một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Có lẽ là vì ăn no nguyên nhân, cái kia một đôi mắt to mắt trần có thể thấy càng thêm linh bắt đầu chuyển động, lá gan tựa hồ cũng thay đổi lớn thêm không ít. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, dưới người nàng xúc tu có chút hơi cong, ngay sau đó cả người gậy một cái,
thân thể liền bay lên, liền như là sứa tại biển trong nước phiêu đãng đồng dạng, tràn đầy một loại không hiểu sinh mệnh lực. Nhưng mà những này đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tự nhiên, đồng thời không có cảm giác gì. Rất nhanh, hắn liền thấy Sở Nhạc đám người khuôn mặt, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng chú ý tới những sinh mạng này dung mạo thật là giống đều không sai biệt lắm. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, rất rõ ràng bọn họ giống như cũng không là đồng loại. Cảm nhận được tất cả những thứ này, một cô không hiểu cảm giác cô độc truyền đến, giống như là chưa từ bỏ ý định đồng dạng, nàng lại lần nữa hướng về xung quanh bay lên. Nhưng mà để nàng thất vọng là, xung quanh đồng thời không có bất kỳ cái gì đồng loại. Rất nhanh nàng liền chú ý tới trên bầu trời to lớn phù văn. Trên mặt của nàng nhiều một chút biến hóa, nàng có thể cảm giác được một cỗ không hiểu liên hệ. Cái này để nàng theo bản năng hướng trên không bay đi. Nhưng mà liền tại nàng phi hành không đến cao hơn 10 mét thời điểm, một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác đột nhiên từ thân trong cơ thể dâng lên, cùng lúc đó, từng đạo lạ lẫm ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Nàng cảm giác đầu óc của mình đều muốn bạo, thân thể tại giờ khắc này cũng là không bị khống chế hướng xuống rơi xuống mà đi. Chương 651, thần phù chương 651, thần phù bành, bành, bành. Nào đau đớn kịch liệt để cảm nhận là căn bản không có cách nào chiếu cô phi hành, thẳng tắp từ cao 10 mét chống không ngã xuống đất, như bóng da đồng dạng gãy mấy lần. Có lẽ là vì thân thể đầy đủ có co giãn, cảm nhận là cũng không có xuất hiện cái gì thương thế nghiêm trọng. Nhưng mà nàng giờ phút này đã không rảnh bận tâm những này. Từng đạo truyền thừa ký ức như là sóng lớn không ngừng tràn vào nàng nho nhỏ nào trong túi, để nàng kém chút mất trí. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nàng cái kia hai cặp lớn mắt to đã thành hình vòng xoáy. Quá trình mặc dù rất thống khổ, thế nhưng cuối cùng vẫn là tại nàng trong giới hạn chịu đựng. Không biết qua bao lâu, cảm nhận là hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, ánh mắt bên trong ngây thơ chi sắc rút đi rất nhiều. Truyền thừa ký ức bản tính rất khổng lồ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xong toàn bộ tiêu hóa. Bất quá từ trong nàng biết được chính mình danh tự, nàng kêu cảm nhận là. Lấy lại tinh thần cảm nhận là nhìn hướng trước mắt những này hai chân thú vật, còn có ngày giữa không trung thần phủ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Ngay sau đó một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên từ trong đầu của nàng bên trong truyền đến. Tiếp thu truyền thừa ký ức, tiêu hao nàng không ít thể lực. Lại thêm như thế dày vò, nàng cảm giác chính mình cần một đoạn thời gian hơi dài ngủ đông, đến triệt để tiêu hóa trong đầu xuất hiện ký ức. Nàng cần muốn ngủ, lập tức đi ngủ, đây là thân thể bản năng cho nàng mang tới cảm thụ. Bất quá cảm hữu là biết mình không thể nằm xuống liền ngủ, trước mắt những này sinh vật không bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Nếu như chính mình như thế thoải mái nằm tại nơi này, rất có thể sẽ bị bắt đi, song lại chính mình như thế đáng yêu. Nhưng mà trước mắt, cảm hữu là nhìn một chút cái này không gian trống trải, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sốt ruột, nàng cũng không biết chính mình có thể chạy đi nơi đâu. Loại kia đến từ linh hồn buồn ngủ càng ngày càng nặng, căn bản chi không chống được nàng chạy bao lâu. Cảm hữu là lộ ra khổ não thân sắc. Liên tại nàng chẳng có mục đích nhìn bốn phía thời điểm, ánh mắt đột nhiên lưu lại tại một cái áo đỏ hai chân thú vật trên thân. Nàng tại cái này áo đỏ hai chân thú vật trên thân cảm nhận được một cỗ thân thiết khí tức, giống như là nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, kế phòng bên trong đến. Tất nhiên chạy không thoát, liền gia nhập. Nàng tại truyền thừa ký ức bên trong thu hoạch được một loại có thể ẩn nấp tại trên thân người khác bí thuật. Mà trước mắt cái này áo đỏ hai chân thú vật tựa hồ chính là một cái không sai mục tiêu. Nàng có thể cảm nhận được cái này hai chân thú vật tại quần thể này trung khí hơi thở tính toán tương đối mạnh, còn có trên người nàng cái kia để cảm hữu là cảm thấy thoải mái quang nguyên tố. Cảm hữu là quyết định thật nhanh, hướng về đối phương du đu qua, nàng cảm giác chính mình đã sắp mắt mở không ra. Cái này loại cảm giác mười phần khó chịu, hoàn toàn không phải ý chí có thể ngăn cản. Cảm hữu là toàn thân bạch sắc quang mang bắt đầu lập lòe, mi tâm vị trí xuất hiện một đạo phù văn, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cùng ngày giữa không trung biên kia phù văn giống nhau như lúc. Đây là nàng tại phóng thích bí pháp thời điểm, một cách tự nhiên hiện ra. Cảm hữu là ánh mắt tại áo đỏ hai chân thú vật trên thân quan sát một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào nàng cái kia trắng tinh trên mu bàn tay, vị trí này hình như không sai. Mà liên tại cảm hữu là cách áo đỏ hai chân thú vật càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên tại trên không tới thắng gấp một cái. Lúc này nàng chú ý tới một cái khác hai chân thú vật, trên người hắn quang nguyên tố rõ ràng so trước mắt cái này áo đỏ hai chân thú vật nhiều. Người này không là người khác, chính là Sở Nhạc. Sở Nhạc xuất hiện để cảm hữu là do dự. Nàng nhìn một chút áo đỏ hai chân thú vật, lại nhìn một chút Sở Nhạc, lúc này nàng cảm giác mí mắt của mình phảng phất đã mang theo hai ngọn núi lớn đồng dạng, sắp chống đỡ không nổi. Giờ phút này căn bản không cho phép cảm hữu là do dự, nàng thoáng suy tư liền làm ra quyết định, cắn răng thẳng tắp hướng về Sở Nhạc phương hướng bay đi. Trên thân một trận bạch quang lập lòe, cảm hữu là đối với Sở Nhạc rủ xuống mu bàn tay một đầu đụng đi vào. Để người kinh ngạc một màn phát sinh, cảm hữu là thân thể giống như là không tồn tại ở mảnh không gian này đồng dạng, thẳng tắp dung nhập Sở Nhạc mu bàn tay. Sau đó hóa thành một đạo cùng bầu trời bên trong giống nhau như lúc phù văn, in tại Sở Nhạc mu bàn tay bên trong, tiếp theo một trận lập lòe về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh trước mắt tất cả, ở đây không có bất kỳ người nào cảm giác được, liền Sở Nhạc cũng là như thế. Thâm viên nơi trọng yếu, đây là thần phù. Lê Thủy Vân thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần kinh hãi cùng kích động. Bọn họ có thể xa xa cảm ứng được thần phù cái kia như có như không tồn tại. Vừa mới bắt đầu Lê Thủy Vân còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng theo loại này khí tức càng ngày càng rõ ràng, Lê Thủy Vân cảm giác phải tự mình hẳn là không có cảm giác sai. Đây là một cỗ pháp tắc bên ngoài khí tức, thuộc về quy tắc chi lực. Có lẽ không sai. Sinh Dương thời khắc này biểu lộ cũng là hiếm thấy lộ ra mấy phần kích động. Cái gọi là thần phù đó là một loại quy tắc chi lực hiện ra, là thông hướng chân thần chìa khóa. Tại bọn họ truyền kỳ cảnh bên trên, còn có hai cái cảnh giới. Theo thứ tự là bán thần, chân thần. Truyền kỳ cảnh bắt đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc. mà muốn trở thành bán thần thì cần ít nhất đem một loại lực lượng pháp tắc đạt tới biên mãn. Chỉ có trở thành bán thần mới có thể được gọi là đại năng, mà rất nhiều truyền kỳ cảnh cuối cùng cả đời có thể đều không thể đạt tới cảnh giới này. Đến mức chân thần, tại Xích Dương ký ức bên trong tựa hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, ít nhất tại gần trong vòng ngàn năm liền không còn có nghe qua vị kia tồn tại đột phá đến chân thần cảnh giới. Như vậy con đường thành thần bị đoạn tuyệt sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ cần có thể tại lực lượng pháp tắc phía trên diễn hóa ra quy tắc của mình lực lượng, liền có thể thành tựu chân thần. Đơn giản đến nói, pháp tắc là thuộc về cái này thế giới ý chí quyết định quy tắc. Ví dụ như nước có thể dội tắt hỏa, hỏa có thể thiêu đốt cây cối, cái này là thế giới này định ra quy tắc, cũng là vận chuyển quy luật. Mà bán thần cần phải làm là tại cái này pháp tắc bên trong sáng tạo ra thuộc về quy tắc của mình, để vạn vật lấy hắn quy tắc tiến hành vận chuyển. Đơn giản đến nói chính là pháp tắc là phương thế giới này quyết định quy tắc, mà muốn trở thành chân thần thì là muốn tại cái này pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra thuộc về quy tắc của mình. Xích Dương đã từng có hỏi qua viện trưởng, vì cái gì cái này cái thế giới lại không chân thần? Viện trưởng cho qua Xích Dương một cái không phải đáp án. Nguyên thoại là cái này cái thế giới ý chí đã sống lại. Mới vừa lúc bắt đầu Xích Dương cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá theo cảnh giới của hắn cách bán thần càng ngày càng gần, cái này mới dần dần hiểu rõ ra. Chân thần quy tắc là có thể uy hiếp đến thế giới pháp tắc, mà phương thế giới này ý chí cũng không muốn nhiều ra một cái những người uy hiếp nó. Đến mức thần phù kỳ thật chính là quy tắc chi lực một loại hiện ra. Nó có thể bị tham khảo, cũng có thể bị truyền thừa. Làm quy tắc chi lực bị chân thần sáng tạo ra đến về sau, liền sẽ tại phương vũ trụ này lưu lại vết tích. Đánh cái đơn giản so sánh, một đám núi đại biểu cho vũ trụ, một ngọn núi đại biểu cho thế giới, đỉnh núi thì đại biểu cho chân thần. Trên núi đất này, hoa cỏ cây cối, năm thú vật sâu kiến đều là pháp tắc, mà chân thần cần phải làm là đi đến ngọn núi này đỉnh núi. Kẻ đến sau có thể tự mình mở một con đường, cũng có thể dọc theo tiền nhân đường. Mà thế giới ý chí tỉnh lại thì là đại biểu cho ngọn núi này đã có ý thức. Hắn có thể cho phép vạn vật ở trên núi dày vò, thậm chí phá hư, thế nhưng hắn đồng thời không vui lòng có bất kỳ vật gì đem hắn toàn bộ dẫm tại dưới chân. Điểm này kỳ thật rất dễ lý giải. Mà trước mắt thần phù liền đại biểu cho một đầu thông hướng đỉnh núi bản đồ. Có miếng bản đồ này, vô luận là dọc theo đi, vẫn là nghĩ mở ra lối riêng đều có ý nghĩa phi phàm. Thần phù hiện rõ bản thân có thể ngộ nhưng không thể cầu, là thần để lại cho hậu bối ban thưởng. Đây cũng là Xích Dương bọn người ở tại thấy cảnh này về sau cảm thấy kích động vạn phần nguyên nhân. Thần phù loại này thân tích, bọn họ tuyệt đại đa số người đều nghe nói qua, nhưng đều là lần đầu tiên bản thân cảm nhận được. Đối với bọn họ những này truyền kỳ cảnh đến nói, bọn họ đã là đi tại núi bên trên người. Mà tấm này bản đồ đối với bọn họ đến nói, có thể nói là có chí mạng dụ hoặc. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, đến một chuyến thâm viên bí cảnh, vậy mà đụng phải loại này tiên đại kỳ ngộ. Lúc này Xích Dương thậm chí nhịn không được có chút ghen tị bên trong những tiểu tử này. Trước mắt thần phù có thể đối với bọn họ hiện tại đến nói còn không có đặc biệt trọng yếu tác dụng. Thế nhưng một khi đạt tới truyền kỳ cảnh về sau, có miếng bản đồ này, tu luyện phía trên sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. May mắn là, mặc dù Xích Dương bọn họ thân ở thâm viên bí cảnh bên ngoài, cũng không thể mặt đối mặt cảm thụ trong đó quy tắc chi lực, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không cảm giác được. Dù chỉ là dư âm cũng để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Cái này để mọi người vô ý thức đánh tới 12 phần tinh thần tinh tế trải nghiệm. Cho dù loại này quy tắc chi lực cùng bọn hắn đại bộ phận người đường không giống nhau, thế nhưng cũng có thể tạo được rất lớn tham khảo tác dụng. Mà liên tại Xích Dương đám người lĩnh ngộ tất cả những thứ này thời điểm, không biết qua bao lâu, thâm viên bí cảnh thông hướng ngoại giới cửa mở. Chương 652, đại kết cục chương 652, đại kết cục 2 năm sau. Sở Nhạc, Triệu Nguyệt Thanh, Triệu Lam Tâm, Dĩ Nạ còn có Tần Mặc 5 người đồng thời đi đến Thiên Nguyên Sơn dưới chân. Thời gian trôi qua tại mỗi cá nhân trên người đều lưu lại vết tích. Triệu Nguyệt Thanh trên thân rút đi loại kia ngây thơ, càng thêm khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, toàn thân tràn đầy một loại không nói ra được lão luyện. Triệu Lam Tâm thoạt nhìn cũng không tại như vậy đại đại liệt liệt, mặc dù vẫn như cũ nguyên khí tràn đầy, thế nhưng nhiều chứng trạng. Mà Dĩ Nạ mặc dù lớn 2 tuổi, thế nhưng cảm giác không có biến hóa quá lớn, y nguyên có loại cho người một loại rất dễ bị lừa cảm giác. Tần Mặc tương đối thành thục rất nhiều, mặc dù y nguyên không thích nói chuyện, thế nhưng cũng thiếu một chút loại kia tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Sở Nhạc cả người cũng là nội liễm rất nhiều, như cùng một thanh chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở trên không bên trong Thiên Nguyên Sơn đỉnh, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Không nghĩ tới không đến thời gian 2 năm rưỡi, bọn họ liền từ Thiên Nguyên học viện trước thời hạn tốt nghiệp. Sở Nhạc sờ lên chỗ mi tâm, nơi đó có ngoại nhân không cách nào phát giác ấn ký. Mà cái này cái ấn ký thì cùng thâm viên bí cảnh thần phù giống nhau như lúc. Đây là đối thần phù đạt tới nhất định lý giải về sau mới có hiện ra, trong đó có không ít diệu dụng. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, sự tình phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua, làm bọn họ từ không hiểu trạng thái sau khi tỉnh lại, cái này mới dần dần minh bạch thần phù đại biểu hàm nghĩa. Đối với bọn họ đến nói là thuộc về thiên đại tạo hóa, tương đương với cậy mở một tia tương lai thông hướng đỉnh phong cửa lớn. Cho dù vẹn vẹn chỉ là một tia, cũng là tương lai bất khả hạn lượng. Mà Sở Nhạc mi tâm cái phù văn này kỳ thật tại lúc ấy sau khi tỉnh lại liền đã hiện ra. Chỉ có thể nói Sở Nhạc ở phương diện này ngộ tính coi như không tệ, lại thêm cái phù văn này bản thân liền tương đối nghiêng về sáng cùng tối. Đương nhiên, ở đây cũng không chỉ là Sở Nhạc một người thành công. Cũng không phải là nói chỉ có đủ chỉ riêng hoặc tối thiên phú mới có thể thành công lĩnh ngộ. Chỉ là cái này nguyên giả so sánh những người khác có thể bao nhiêu có một ít ưu thế mà thôi. Sở Nhạc lúc ấy nhìn một chút, chọn bẹn gần tới có hơn 30 người thành công làm đến điểm này. Đủ để chứng minh bọn họ đám người này thiên phú không bình thường. Trong đó Quang Chi Đại Lục bên này chọn bẹn chiếm 20 người, mà Ám Chi Đại Lục không sai biệt lắm chỉ có không đến 10 người. Vừa mới bắt đầu Sở Nhạc còn có chút không hiểu, bất quá hơi suy nghĩ một chút cũng là hiểu rõ ra. Cái phù văn này quy tắc chi lực là sáng tạo từ sáng cùng tối diễn sinh mà ra. Mà quang nguyên tố đối với ám chi đại lục người mà nói, nhưng là cực kỳ lạ lẫm. Bọn họ ở phương diện này lý giải cũng không sâu sắc, cho nên đây cũng là đạo đưa bọn họ ở phương diện này tương đối mà nói tương đối thế yếu nguyên nhân. Mà Sở Nhạc bọn họ liền không có loại này vấn đề, lâu dài thân ở Nhật Nguyệt thay đổi hoàn cảnh, đối với sáng cùng tối so sánh ám chi đại lục người tự nhiên có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Mà mọi người ở đây nhộn nhịp tỉnh đến thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, ám chi đại lục người dẫn đầu phát động tiến công. Bởi vì bảo trì bọn họ ở giữa vi diệu cân bằng đồ vật đã không có, mà Sở Nhạc liền thành bọn họ chủ yếu mục tiêu công kích. Một trang chỉ riêng cùng tối trăm người đại chiến tại cái này mảnh đất đen đại địa bên trên phát sinh. Mà cũng chính là một trận chiến này, để mọi người đối Sở Nhạc thực lực có một cái khắc sâu nhận biết. Trải qua hai lần đối quang nguyên tố không giống bình thường lĩnh ngộ, Sở Nhạc tại quang nguyên tố trưởng khống lực đã vượt xa cảnh giới này có khả năng khống chế phạm vi. Thực lực cũng theo đó được đến tăng lên cực lớn. Cái kia không có gì sánh kịp tốc độ, sức tấn công cực kỳ khủng bố, còn có cái kia khoa trương lực phòng ngự cùng tự lành lực, trở thành trận này khống chế cảnh chiến đấu bên trong kinh khủng nhất cô máy rất chóc. Tại Sở Nhạc tinh thần chi thể, cấm thuật, tân thái toàn bộ triển khai dưới tình huống, một cái có thể đánh đều không có. Đến cuối cùng ám chi đại lục người cũng là giết đỏ cả mắt. Chắc lắm hè, Phật trở còn có bậc không tiếc lấy sinh mệnh đại giới cương ép đột phá đến quy nguyên cảnh, tính toán cường sát Sở Nhạc. Đối với lúc đó Sở Nhạc đến nói có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Sở Nhạc cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng sau cùng con bài chưa lật, sử dụng tấn đem chặt lọt kẹ cho điểm. Nếu như không phải chặt lọt kẹ người mang bí bảo, sợ là sẽ phải đốt chết ươi. Mà Phật trở cùng bậc liền không có may mắn như thế, tại chỗ bị Sở Nhạc lấy trọng thương đại giới đánh giết. Một trận chiến này, Sở Nhạc lấy khống chế cảnh thực lực đem đối phương ba cái quy nguyên cảnh đánh đến hai chết một tổn thương, đặt vương hắn uy danh hiển hách. Đạo này lam kim giao nhau thân ảnh sâu sắc khắc sâu và ở đây tất cả mọi người trong lòng. Nhưng mà, liền tại Sở Nhạc bọn họ chuẩn bị kết thúc thời điểm, thâm viên bí cảnh thông đã mở. Một cỗ lực lượng vô hình đem bọn họ rời đi đi ra. Tất cả im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, bởi vì thần phù nguyên nhân, ngoại giới phát sinh một chút biến hóa. Làm Sở Nhạc xuất hiện lần nữa tại thâm viên bên ngoài lúc có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới quang nguyên tố đem so với phía trước thay đổi đến sinh động rất nhiều. Trước đây hắn có lẽ không cảm giác được, thế nhưng theo lần này thâm viên chuyến đi, hắn đã có thể mơ hồ phát giác. Mà con loại này biến hóa tựa hồ là duy trì liên tục tính. Cái này để Sở Nhạc cảm giác rất bất khả tư nghị, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn tìm Xích Dương lão sư hỏi thăm, nhưng mà được đến chính là một cái để hắn không tưởng tượng được đáp án. Kỳ thật có lẽ là phía trước mảnh thế giới này quang nguyên tố là rất tràn đầy, thế nhưng tại gần ngàn năm đến mới dần dần thay đổi đến càng thêm hiếm mỏng hơn. Đối với Sở Nhạc bọn họ những người này đến nói khả năng không có cái gì quá lớn cảm giác, bởi vì từ lúc vừa ra đời chính là tại cái này sao một cái hoàn cảnh bên dưới. Nhưng là hướng về phía những cái kia sống đủ lâu dài người mới biết, tình huống cũng không phải là hiện tại như thế một cái tình huống. Chỉ bất quá lúc ấy loại này biến hóa quá mức chậm chạp, trong lúc nhất thời căn bản khó mà phát giác. Mà mãi đến rất lâu sau đó, làm loại này biến hóa đạt tới trình độ nhất định thời điểm, mọi người cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng mà, tất cả những thứ này đã rất khó tìm đến nguyên nhân. Mà mãi đến lần này, bọn họ nhìn thấy thần phù thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Quang nguyên tố mỏng manh sợ là cùng cái này cái thần phù có quan hệ trực tiếp. Thần phù sinh ra là cần đại lượng năng lượng, tối ở khắp mọi nơi, quét sạch cũng không phải là như vậy. Điều này dẫn đến mảnh thế giới này quang nguyên tố vô hình bên trong bị rút mất rất lớn một bộ phận. Mà theo thần phù biến mất, mảnh thế giới này quang nguyên tố cái này mới có thể chậm rãi khôi phục. Nguyên nhân này để Sở Nhạc không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn nhớ tới viên kia màu vàng mặt trăng. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Trong tay mềm dẻo xúc cảm để Sở Nhạc từ suy nghĩ bên trong đi ra, nói chuyện chính là Triệu Lam Tâm. Nàng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong, đã rất lâu không có nhìn thấy phụ mẫu của mình. Tốt. Sở Nhạc nhẹ gật đầu. Tốt nghiệp, bọn họ nghĩ về nhà một chuyến. Lại lần nữa nhìn thoáng qua mảnh này sinh sống hơn 2 năm địa phương. Nơi này có rất nhiều hồi ức. Sau đó không lưu luyến nữa, Sở Nhạc xoay người cùng mọi người liếc nhau một cái, từng đạo năng lượng bộc phát, mọi người vụt lên từ mặt đất. Lúc đến, bọn họ 5 người ngồi phi thiên liễn mà đến. Trở lại lúc, bọn họ ngự không mà trở lại. Bọn họ cố sự cũng vừa mới bắt đầu. Toàn văn kết thúc.